Con hồng thôi chị chỉ hai bài
không hát
luôn.
rồi, không hát rồi.
Không hát lại bài này ha. Jehovah đấng chắc dắt chân hồn tôi. Jehovah đấng dắt chân hồn tôi, đưa tôi vào nơi an nghỉ, trong nơi cỏ xanh tươi, tay Chúa hướng dẫn tôi bên dòng nước êm đềm trôi. Ngài ban sức mới cho linh hồn tôi, đưa tôi vào lối công chính, trong danh Chúa nhân từ tôi chẳng thiếu thông chi, xin Ngài dẫn chẳng hồn tôi. Dầu khi bông chết hiểm nguy kề bên, tôi không sợ lo nao núng, có Chúa mãi ở cùng, Ngài an ủi tâm tôi, an bình dưới tay toàn năng. Hạnh phúc thương xót của cha thương thiên, theo tôi vào nơi an nghỉ, trong danh Jehovah tôi vui tỏa thanh tươi, trong nhà Chúa tôi mang tôi.
Amen, cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa.
Dạ, mời chúng ta tiếp tục nghe khen Chúa.
Hãy tôn vinh, em tôn vinh Chúa nha.
Dạ.
Dân Chúa bài Chúa yêu thương, Chúa yêu thương to. Giê-xu đấng hằn yêu thương tôi mong đến nhìn trên đất này, lúc sông vô âm bên chân tôi, trong khi bão tố vang vang dội, xin che tôi, xin gió, xin ông, cho qua cơn mưa ác gió. Thắng đánh bên bình an, xin mong mong ơn Chúa tiếp thương linh hồn, có những chốn đạo an ninh vương tay Chúa vì con đã sớm Chúa sẽ bỏ mình tôi cô đơn, xin ngang ngôi bố dương tâm hồn tôi thương Chúa, Chúa cho hiến miêu dẫu tôi nam thân xin thương lấy phụ che cùng ơn cao sâu đưa về dẫu tôi ơn tôi sáng phải lập mỗi tôi rồi cô rồi nguyện tình xuống soi cho tôi thấy hiến lạc trọn đời Ê chi tu sông nắng sống tôi bao nhiêu không tôi uống hóa thôi xin ở lại lòng tôi phun rồi tương lai lắm du thông muôn đời. Hallelujah.
Amen. Cảm ơn.
Cảm ơn Chúa.
Yêu thương chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, mời chúng ta tiếp tục nghe khen Chúa.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Một buổi sáng phước hạnh trên đời sống chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con được tôn thờ Chúa, tôn vinh Chúa. Những phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng con. Good morning, cô Hồng, mục sư, cô Hương và tất cả anh chị em trên đường dạy online.
Yeah.
Chúc mừng quý mọi người.
Chào yeah, chị Julie.
Chào Thu. Grace hả? Amen. Tâm linh tôi đã quyết làm một điều này, chúng con quý trong đời ngài là kỷ gia nơi nương náu chuộc tội đời đời, chúng con ngóng trông ngài thôi. Ngài sẽ đến chắc chắn như thái dương vẫn luôn sôi rằng lời chắc chắn đến sâu như nắng mai. Ngài đến, ban phải vinh quang là khi Chúa đến với con từ trời. Lời từ thánh linh, ta chẳng thu mô lòng hằng khao khát muôn phần. Chúa ơi, đến thăm. Không lung lại nào núng, sợ 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 lòng, chúng con quý trong đời này. Toàn năng yêu thương chiến thắng, sự thần đời đời, chúng con ngóng trông ngài thôi. Ngài sẽ đến chắc chắn như thái dương, vẫn luôn sôi rằng lời Chúa đứng vững chắc bao tháng năm. Ngài đến, ban và ánh vinh quang là khi Chúa đến với con từ trời. Lời từ thánh linh, chẳng thu ô lòng hằng khao khát muôn phần. Chúa ơi, viên thông. I have decided, I have resolved Chúa ơi áp khó sự mai ô khen vì đêm mơ chiều em yêu mơ ai quê áp khó sự mơ surely as the sun will rise you come to us certain as the dawn appears you come let your glory voice respond to us spirit rare flood into our thirsty hearts again you come you come we are not shaken we are not moved we wait upon you our mighty deliverer strong and true we wait upon you, Lord. As soon as the sun will rise, you come. Certain as your word was, you come, you come. Night day, vang phá ánh vinh quang là khi Chúa đến. Với con từ trời lời từ thánh linh chàng thương vô lòng hằng khao khát muôn phần Chúa ơi hiện thân phá vỡ sức xiềng nhưng sẽ được lần mắt thấy rõ ràng Chúa ta vinh quang chains be broken lives be healed eyes be open Christ is revealed Father's it's him nhưng sẽ được lần mắt thấy rõ ràng Chúa ta vinh quang chains be broken lives be healed eyes be open Christ is revealed Chúa ta, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Phải Chúa ơi, phá vỡ sức xiềng trong đời sống chúng con. Đời sống chúng con sẽ được cởi Chúa bởi những cái sự lo sợ, bởi những cái lo toan trong đời này. Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con được lành. Ngài mở mắt chúng con để chúng con thấy được sự vinh quang của Ngài trong đời sống chúng con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Grace. Cảm ơn Chúa. Mời chúng ta ngợi khen Chúa tiếp tục ha. Dạ mời Hạnh Dung ngợi khen Chúa. Mời Hạnh Dung hát. Ngợi khen Chúa.
Dạ, con xin dâng Chúa bài cao sang thay danh Giê-xu.
Amen.
Giê-xu chính Chúa danh xưng là ngôi lời hiệp nhất với Chúa Cha trên trời đầy dây khắp đất vinh quang trên muôn loài là đấng Christ ta soi trong đời ca danh thay danh Giê-xu tuyệt đẹp ca danh thay danh Giê-xu tuyệt vời danh Giê-xu Christ hỡi vua muôn đời ca danh thay danh Giê-xu tuyệt đẹp điều chi vi danh được cha ca danh thay danh Giê-xu tuyệt vời chúng con hát khen Ngài vì Chúa muốn cứu muôn dân vô thiên đàng Giê-xu lâm thế bao hiên vinh. Tình yêu thương thắng hơn bao tội nhớ nhâm. Chẳng thể tới con xa rời Chúa. Cao xanh thay danh Giê-xu tuyệt đẹp. Cao xanh thay danh Giê-xu tuyệt vời. Danh Giê-xu Christ hơi bùa muôn đời. Cao xanh thay danh Giê-xu tuyệt đẹp. Điều chỉ có thể vượt qua. Cao xanh thay danh Giê-xu tuyệt vời. Chúng con hát khen Ngài. Sự chết không giữ Ngài, mà ngăn cách bị xé toàn. Xin ma vương áp uế lính cầm trước Ngài. Giờ đây thiên đàng trỗi mừng, ngợi khen danh Ngài hiển vinh. Phụng sinh vinh quang, chính vua Giê-xu. Kì chẳng ai thắng Ngài, kì chẳng ai sánh Ngài. Giờ cho đến mai, Chúa luôn cai trị. Nguyện nước thuộc Chúa trời, vinh hiển thuộc Chúa thôi. Nguyện danh của Chúa trỗi hơn các vua. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin ban phước cho Hạnh Dung nha. Yeah. Hello, mời cô ấy. Cảm ơn Chúa. Hello.
Hello, hello. Good morning.
Yeah, good morning.
Yeah, con hồng mục sư, con hồng và chị Chư Lì, Hạnh Dung, tất cả các anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn một ngày mới tốt lành. Trong ơn điểm của Ngài. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Mọi suy tôn thuộc về Chúa. Cảm ơn Chúa. Lift my hand up high, I worship you. With all of my heart, I honor you. Jesus Christ, King on high, I will praise your name. Kings of all kings, Lord of all lords, you are always in my heart. Oh, mighty God, oh, glorious King, honor unto you. Đưa đôi tay lên cao, con thờ phượng Chúa. Với ca tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là vua chí cao, lòng con ngợi khen cha. Vua trên muôn vua, Chúa của càn khôn. Ngài hiện diện trong tấm lòng này. Chúa đơn oai nghi, vinh hiển duy Ngài. Mọi suy tôn thuộc Ngài. Đưa đôi tay lên cao, con thờ phượng Chúa. Hết cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là vua chí cao, lòng con ngợi khen cha. Vua trên muôn vua, Chúa của càn khôn. Ngài hiện diện trong tấm lòng này. Chúa đang oai nghi, vinh hiển duy Ngài. Đi tôm thu King of all kings, Lord of all lords, you are always in my heart. Oh, mighty God, oh, glorious King, honor.
cơm thử vừa người.
Dạ, chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm không? Dạ. Dạ, trên phòng Zoom.
Alleluia.
Tôi tới con cái Chúa của môn.
Alo, alo. Dạ, có nghe em được không ạ?
À?
Alo.
À,
em là Tina, có nghe
Tina
em được
trên
không?
Dạ. Nghe.
Sao nghe cực kỳ quá, nó nghe làm như nó echo, nó giọng giọng rồi.
Nghe được mà, nghe tốt.
Dạ, amen, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con cùng cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con sẽ cảm tạ Chúa. Cảm ơn Ngài, chúng con tôn cao Ngài, Chúa ơi, Ngài, chúng con yêu mến Ngài và thờ phượng Ngài và tất cả linh hồn và thể xác của chúng con. Alleluia, alleluia, Chúa ơi, xin Ngài ở bên cạnh chúng con mãi mãi muôn đời, bởi vì chỉ có sự bình an của Chúa là giúp chúng con vượt qua mọi sự gian truân. Alleluia, amen, cảm ơn Chúa. Gần bên Chúa, Chúa ơi, cho con gần Chúa. Gần bên Chúa, phước thai cho người theo Chúa. Gần bên Chúa, để chúng con không mà cảm cô đơn. Gần bên Chúa để chúng con yêu cha nhiều, chúng con trông mong cha từ sáng sớm chưa ban chiều, trong tâm linh chúng con gần Chúa mãi không lìa xa, chúng con yêu cha luôn vì chúng con được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho chúng con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lúc có nguy hay cũng đau, lòng đời trong Chúa luôn mấy ngày. Dù trong chúng bóng đêm, Ngài luôn ở bên chúng con, gần bên Chúa khiến chúng con luôn được bình an. Gần bên Chúa khiến chúng con luôn được bình an. Chỉ có Đức Chúa Trời là gìn giữ chúng con được sự bình an trọn vẹn. Vì tâm trí của chúng con luôn hướng về Ngài và chúng con tin cậy nơi Ngài, Chúa ơi. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng của chúng con và tâm trí của chúng con trong Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con nằm và ngủ được bình yên, cho chúng con tiếp tục hưởng được sự sống này, được tiếp tục được thở không khí trong lành của Ngài. Giờ chỉ có Ngài, chưa chỉ có một mình Ngài là giữ gìn được chúng con trong sự bình an. Alleluia.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm không? Dạ. Trên Zoom. Dạ, mục sư Điều Khe. Dạ, mục sư có muốn ngợi khen Chúa, mời mục sư. Và cô Hường. Dạ. Yeah. Nếu không có ai ngợi khen Chúa nữa thì kính mời mục sư Hải cầu nguyện. Dạ, yeah, trước khi mình suy gẫm lời Chúa ra hôm nay.
Chúa. Chúa công an trên trang bà tại sự công an.
Dạ.
Yêu ta chăng, người yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta. Vâng, con yêu cha, con yêu Chúa thiệt tha. Dù đường đi bao trong gai, thì lòng con vẫn không phai. Chẳng chi giờ lòng con yêu Ngài, tiếng dâng ca của đời con cho Ngài. Yêu ta chăng, người yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta. Vâng, con yêu cha, con yêu Chúa thiệt tha. Dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫn không phai. Chẳng chi giờ lòng con yêu Ngài, tiếng dâng ca của trời con cho Ngài. Yêu ta chăng, người yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta. Vâng, con yêu cha, con yêu Chúa thiệt tha. Dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫn không phai. Chẳng chi để lòng con yêu Ngài, hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu là Cha toàn năng của chúng con. Cảm ơn Chúa về tình yêu và sự tốt lành của Ngài. Chúng con vâng lời cảm ơn Chúa trong sự hiện diện thánh của Chúa sáng hôm nay. Con cầu xin Cha ban ơn vâng cho mọi chúng con trong thời gian này để được tràn ngập trong ơn lành của Chúa trong sự hiện diện và thánh linh Ngài. Chúng con Chúa Giêsu xin Chúa thâm nhiên và thâm nhiên và ban ơn từng người một sáng hôm nay. Dầu đầu chúng con được tràn đầy dầu mới và khu mới. Con cảm ơn Ngài, okay. Đầy linh năng của Chúa trong đời sống chúng con. Xin Chúa ban ơn trong sự sáng hướng dẫn lời của Chúa sáng hôm nay thực tế. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, xin Chúa mở chỉ tâm lòng của chúng để chúng con tiếp nhận được lời điều tốt lành từ nơi sự chia sẻ sáng hôm nay. Và là của Chúa, con cảm ơn Cha và ban ơn lần một lần nữa. Chúc phước lành cho anh em của Chúa, sự hướng dẫn lời của Chúa sáng hôm nay. Con cảm ơn Chúa. Ở cả ở Chúa, chúng con thật chất của dân Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen. Chào một sư Hải, chào cô Hồng, chào Hương, chào các bạn trẻ bên Mỹ.
Chào
một sư. Chào, tôi xin người khen một bài hát được không?
Dạ, dạ mời một sư.
Dạ, xin người khen một bài cuộc khổ nạn của Chúa Jesus. Một chiều xưa đó, có một người đến bắt mang đi, hai tay cầm kéo đi như tên trộm cướp, bị sỉ nhục đánh đập đau đớn ác hơn tội nhân, bị khắc nhổ nhạo cười khinh chi ôi đớn đau. Rồi người ta thấy có một người mang nỗi cô đơn, không bạn bè người thân, chia trong sau tôi đi phản bội tham tiền để bán luôn cả tình thân, bị chối bỏ ba lần trong lúc qua cô đơn. Rồi người ta thấy bắt bỏ tù với muôn đắng cay, thân đọa đầy với bao roi đòn đau đớn, bị kết tội đóng đinh nó đinh. Người đau buồn thân phận trong nỗi qua cô đơn, từ hôm đó người trần trên vai nàng tiên. Người ta thấy có người ngã trên bước đường, ngã ba lần vì mỏi gối chân đứng. Rồi người ta thấy màu gai quấn trên đỉnh đồng, trên đoạn đường rìu bước đến cam về. Người ta thấy trong đôi mắt quá đau thương, con người mẹ đau buồn khi tiến bước con đi. Ngọn đồi thương đau, ôi bao nhiêu nỗi xót xa gạo. Trên thập tự trên tay con bị đinh đóng, giờ tự nàn đau buồn ôm ấp mãi đời anh. Rồi nhìn lên khẩn cầu xin cha nỡ bỏ quên con, rồi gục đầu nguyện cầu chút hơi thở ra đi. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Vì Ngài thập tự giá vì tội lỗi của chúng con cũng cảm tạ Chúa, nguyện xin Chúa Ngài cũng tha thứ để trở lại tội lỗi mỗi anh chị em của chúng con. Con cảm tạ Chúa và tiền chân bài hát này trong các tài quyền năng của Chúa. Ngài sức giàu, sức nghiệp đồng chạm với tấm lòng trẻ chúng con. Chúng con cảm tạ tiền chân mỗi niệm của chúng con trong các tài quyền năng của Chúa. Chúng con cầu nguyện tiền chân Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cho bao số phục sư. Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ là chúng ta sẽ học lời Chúa ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu học cái cuốn sách mà The Secret of Happy Christian Life, bí quyết của đời sống cơ đốc nhân vui thỏa. Yeah, chúng ta sẽ học cái chương thứ nhất, yeah, của bà Anna Wigtor Bitt. Yeah. Chúng ta sẽ bắt đầu học cái chương đầu tiên ha. Cảm ơn Chúa. Chương thứ nhất nói về cái tựa đề là phía của Chúa và phía của người. Dạ, ở trên phòng Zoom hơi ồn. Ai không xin mọi người để nhấn cái mute. Dạ. Trên phòng Zoom có ai chưa nhấn mute, xin mời nhấn mute. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học chương thứ nhất là phần của Chúa và phần của người ha, hay là phía của Chúa và phía của người. Dạ. cái cuốn sách này bà nói là khi mà giới thiệu chủ đề về cuộc sống và bước đi của đức tin, thì tôi mong muốn ngay từ đầu sẽ xóa đi một sự hiểu lầm thường xuất hiện liên quan đến cái giáo lý này. Sự hiểu lầm này gây cản trở cho người ta hiểu biết rõ ràng về cái lẽ thật đó. Sự hiểu lầm này xuất phát từ thực tế là hai mặt của chủ đề hiếm có khi được tìm hiểu cùng một lúc. Mọi người nhìn thấy rõ ràng cách thức khi mà một mặt được trình bày và chỉ dựa vào cái điều này mà không hề nghĩ đến điều gì khác, không nghĩ đến mặt khác. Không có gì lạ khi những cái quan điểm lệch lạc về toàn bộ vấn đề là hậu quả chính đáng. Yeah, hậu quả khi mà chỉ nghiên cứu về một mặt mà không nghiên cứu về cái mặt kia ha. Bây giờ có hai mặt rất quyết định và khác biệt trong chủ đề này, và giống như tất cả các đối tượng khác, không thể hiểu đầy đủ trừ khi cả hai mặt này được quan sát liên tục.
Dĩ nhiên tôi đề cập đến phía của Chúa và phía của người. Hay nói cách khác, phần của Chúa trong công việc thánh hóa và phần của con người. Những điều này rất khác biệt và thậm chí tương phản, nhưng không mâu thuẫn. Mặc dù đối với một người quan sát vội vàng thì đôi khi họ thấy như vậy. Yeah. Thì đây bà chỉ ra là có hai phần ha, hai phía. Một phía là của Chúa và một phía là của con người. Yeah. Yeah. Rồi tiếp tục. Điều này đã được minh họa rất ấn tượng đối với tôi cách đây không lâu. Có hai giáo viên dạy về đời sống cơ đốc nhân cao hơn. Đã tổ chức các cuộc họp ở cùng một nơi vào các giờ khác nhau. Một người thì chỉ nói về phần của Chúa trong công việc. Và người kia thì chỉ nói về phần của con người. Cả hai đều có thiện cảm hoàn hảo với nhau. Và nhận ra đầy đủ rằng mỗi người đều dạy những khía cạnh khác nhau của cùng một sự vĩ đại. Dạ. Yeah. Cái nghe lục mic nó từ đâu ra hả? Có ai chưa nhận nước miêu, nhận nước miêu dùm nha. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Dạ. Hai người này, dạ bà nói về hai người giáo viên, họ đến dạy về một đời sống cơ đốc nhân cao hơn. Và hai người này họ dạy về hai phần khác nhau, một người thì nói về phần của Chúa trong công việc và người kia thì nói về phần của con người ha. Dạ. Cả hai đều có thiện cảm hoàn hảo với nhau và nhận ra đầy đủ rằng mỗi người đều dạy những cái khía cạnh khác nhau của cùng một sự thật. Và điều này cũng được những người nghe hiểu, một số lớn những người nghe họ nói đều hiểu, nhưng với một cái số khác thì một số người nghe khác thì họ hơi khó hiểu. Và một phụ nữ với một cái vẻ rất là bối rối nói với tôi rằng tôi không có hiểu được cái điều đó. Đây là hai nhà thuyết giáo cam kết dạy cùng một sự thật. Nhưng đối với tôi họ dường như mâu thuẫn với nhau. Yeah. Giả sử có hai người bạn đi xem một số các tòa nhà nổi tiếng và trở về nhà để mô tả nó. Một người thì chỉ nhìn thấy ở bên phía bắc của các tòa nhà đó và một người kia chỉ thấy bên phía nam của các tòa nhà đó. Người đầu tiên thì sẽ kể rằng tòa nhà được xây dựng theo cách như vậy và có những cái từng lầu và các sự trang trí như thế này. Không, người khác nói ngắt lời anh ta là bạn hoàn toàn nhầm lẫn rồi. Tôi nhìn thấy các tòa nhà và nó được xây dựng theo một cách hoàn toàn khác. Và cách trang trí và những cái từng lầu của nó là như vậy nè. Thì một cuộc tranh luận sôi nổi có thể sẽ diễn ra sau đó để xem ai mô tả đúng. Cho đến khi hai người bạn phát hiện ra rằng họ đã mô tả các khía cạnh khác nhau của tòa nhà và sau đó tất cả được hòa giải cùng một lúc. Dạ. Yeah. Tôi muốn nói rõ những gì tôi xét đoán là hai mặt khác biệt trong vấn đề này và để cho thấy rằng nhìn mặt này mà không nhìn mặt khác chắc chắn sẽ tạo ra những ấn tượng và quan điểm sai về sự thật. Tóm lại, tôi muốn nói rằng phần của con người là tin cậy và phần của Chúa là làm việc. Và có thể thấy trong nháy mắt hai phần này tương phản như thế nào và không nhất thiết là mâu thuẫn. Ý của tôi là thế này. Có những công việc nhất định phải được hoàn thành. Chúng ta phải được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và phải được hoàn thiện trong mọi công việc tốt để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18 nói là như trong gương thì quá nên cũng một ảnh tượng Ngài. Chúng ta thực sự là người đã biến đổi thành cùng một hình ảnh của Chúa từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Chúng ta phải được biến đổi bằng cách làm đổi mới tâm trí của chúng ta, rằng chúng ta có thể chứng minh điều gì là ý tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Một công việc thực sự là được rèn luyện trong chúng ta và trên chúng ta. Những tội lỗi cũ phải được chinh phục. Những thói quen xấu xa cần được khắc phục. Những khuynh hướng và cảm xúc sai lầm sẽ được loại ra. Và những tánh tình và cảm xúc thánh thiện sẽ được bắt đầu. Một sự chuyển đổi tích cực phải diễn ra. Một sự biến đổi tích cực phải diễn ra. Đó là lời Kinh Thánh dạy. Dạ. Tức là chúng ta phải được thánh hóa ha. Cần được thánh hóa. Bây giờ ai phải làm điều này? Hoặc là chúng ta phải tự làm điều đó cho chính mình, hoặc người khác phải làm điều đó cho chúng ta. Hầu hết chúng ta đã cố gắng làm điều đó cho chính mình lúc đầu và đã thất bại nặng nề. Sau đó chúng ta khám phá ra từ Kinh Thánh và từ kinh nghiệm của chính mình rằng đó là công việc chúng ta hoàn toàn không thể làm cho chính mình. Nhưng Chúa Giê-xu đã có mục đích để làm điều đó và rằng Ngài sẽ làm điều đó cho tất cả những ai đặt mình vào tay Ngài và tin cậy Ngài làm điều đó cho mình. Bây giờ trong những hoàn cảnh này, phần của tín đồ là gì? Và phần của Chúa là gì? Rõ ràng, tín đồ không thể làm gì khác ngoài sự tin tưởng. Trong khi Chúa, người mà chúng ta tin tưởng, thực sự làm công việc giao phó cho Ngài. Tin tưởng và làm việc chắc chắn là hai điều tương phản và thường mâu thuẫn. Nhưng liệu chúng ta có mâu thuẫn trong trường hợp này? Rõ ràng là không, bởi vì có liên quan hai bên khác nhau. Nếu chúng ta nói về một bên trong một giao dịch mà người này tin tưởng giao công việc của mình cho một người khác nhưng lại không yên tâm, lại tiếp tục tham gia vào công việc đó, thì chúng ta thấy đây có mâu thuẫn và không thể thực hiện được. Nhưng khi mà chúng ta nói về hai bên trong một cái sự giao dịch, người này tin tưởng người kia làm điều gì đó và người kia sẽ làm việc đó và thực hiện nó, thì chúng ta thấy kết quả hoàn toàn đơn giản và hài hòa. Do đó, khi chúng ta nói rằng trong cuộc sống cao hơn này, phần của con người là tin tưởng và rằng Thiên Chúa thực hiện điều đã giao phó cho Ngài, thì chúng ta chắc chắn sẽ không thấy bất kỳ vấn đề khó khăn hoặc khó hiểu nào. Ở đây bà nói rằng có một công việc phải được hoàn thành khi chúng ta tin Chúa ha, là chúng ta phải được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và phải được nên thánh mỗi ngày giống Chúa hơn ha. Nhưng mà cái điều này tự chúng ta không có làm được. Dạ, chúng ta có cố gắng cũng không có làm được. Nhưng mà khi mà chúng ta t-
tin cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ giúp chúng ta làm được ha. Dạ. Tức là phần của chúng ta là tin cậy và tin cậy Chúa, vâng phục, nghe theo chỉ dẫn của Chúa, và phần của Chúa cho Chúa làm việc, Chúa làm việc trong tấm lòng chúng ta và giúp đỡ chúng ta để trong cái quá trình nên thánh ha, đẹp lòng Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Mình tiếp tục. Một người mục sư đang giảng về phần của con người trong vấn đề này thì không thể nói bất cứ điều gì ngoài sự đầu phục và tin tưởng. Bởi vì đây chắc chắn là mọi điều con người có thể làm. Chúng ta đều đồng ý về điều này. Tuy nhiên, những mục sư như vậy liên tục bị chỉ trích. Như thể khi ông nói điều này, họ có ý ám chỉ rằng không có phần nào khác và do đó không có gì ngoại trừ tin tưởng, sự tin tưởng được thực hiện ở đây. Và có những người kêu lên rằng học thuyết đức tin này không có thực tế, nói rằng người ta chỉ được bảo là phải tin tưởng và đó là kết thúc của nó. Và họ được ngồi xuống một chiếc ghế tôn giáo dễ dàng để mơ về một cuộc sống không có kết quả. Tất cả những điều hiểu lầm này phát sinh tất nhiên từ thực tế là hoặc là người truyền giáo đã không giảng dạy, hoặc là người nghe đã không nghe một mặt khác của vấn đề. Đó là khi chúng ta tin cậy thì Chúa làm việc và rằng rất nhiều việc đã được thực hiện, không phải bởi chúng ta mà bởi Ngài. Kết quả thực tế đạt được bằng sự tin tưởng của chúng ta, bởi vì Chúa của chúng ta đảm nhận điều chúng ta giao phó cho Ngài và hoàn thành nó. Chúng ta không làm gì cả, nhưng Ngài làm điều đó, và tất cả đều được thực hiện một cách hiệu quả hơn. Sự khó hiểu về việc rao giảng đức tin biến mất hoàn toàn ngay khi điều này được nhìn thấy rõ ràng. Mặt khác thì những người giảng về phía của Chúa cũng bị chỉ trích trên một nền tảng hoàn toàn khác. Người này không có giảng về đức tin vì phần của Chúa không phải là tin tưởng mà là để làm việc. Chúa làm những điều được giao phó cho Ngài. Chúa kỷ luật và rèn luyện con người bằng cách tập luyện bên trong và cung cấp bên ngoài. Ngài mang đến tất cả các nguồn lực của sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài khi tinh luyện và thanh lọc tâm hồn của người đó. Ngài làm cho mọi thứ trong cuộc sống và hoàn cảnh của một người như vậy trở thành một mục đích lớn lao để làm cho người đó tăng trưởng trong ân sủng và làm cho người đó phù hợp từng ngày và từng giờ theo hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chúa mang anh ta qua một quá trình biến đổi hoặc dài hoặc ngắn tùy trường hợp đặc biệt của từng người và làm cho người này được kinh nghiệm cái kết quả mà anh đã tin. Chúng tôi đã dám ví dụ theo như Roma đoạn 6 câu 11 bằng đức tin để tự đánh giá mình đã chết cho tội lỗi. Chúa biến điều này thành hiện thực và đưa chúng ta đến chiến thắng bản thân bằng kỷ luật hàng ngày và hàng giờ về sự quan phòng của Ngài. Sự tính toán của chúng ta chỉ thực hiện được bởi vì Thiên Chúa làm cho nó được thực hiện. Tuy nhiên, nhà thuyết giáo dựa trên khía cạnh thực tế này của vấn đề và kể về các quá trình của Thiên Chúa để đưa ra những thực tế thử nghiệm của đức tin thì bị buộc tội mâu thuẫn với việc rao giảng đức tin và việc chỉ tuyên bố một quá trình thánh hóa dần dần bằng các công trình
và việc thiết lập trước linh hồn, trước mọi người một nhiệm vụ bất khả thi và vô vọng. Bây giờ, thánh hóa là cả một bước đột ngột của đức tin và cũng là một quá trình làm việc dần dần. Đó là một bước xa như chúng tôi quan tâm. Đó là một quá trình như một phần của Chúa. Bằng một bước đức tin, chúng ta vào được với Chúa Giê-xu. Bởi một quá trình chúng ta được tạo ra để lớn lên cùng với Ngài trong mọi việc. Bằng một bước đức tin, chúng ta đặt mình vào tay của thợ gốm thánh. Bằng một quá trình dần dần, Ngài biến đổi chúng ta thành một dụng cụ cho sự vinh hiển của chính Ngài, đáp ứng cho việc sử dụng của Ngài và chuẩn bị cho mọi công việc tốt. Dạ, ở đây thì tôi cũng nhấn mạnh là cái phần của con người là tin cậy và phần của Chúa thì Ngài làm việc á. Nhưng mà khi mà giảng dạy, khi mà các mục sư giảng dạy, hay không có giảng dạy cả hai một lúc mà giảng dạy từng phần á, thì hay bị chỉ trích vì người ta không có hiểu được. Khi mà việc của Chúa thì không cần Chúa, đâu không có cần đức tin vì Chúa làm việc. Chúa làm việc trong lòng mình, còn phần của mình thì cần cái đức tin nơi Chúa. Và Chúa làm việc để thánh hóa chúng ta, để càng ngày càng giống như Chúa hơn. Để minh họa tất cả những điều này, giả sử tôi mô tả cho một người, một người không hoàn toàn không biết gì về cái chủ đề này, cách mà một cục đất sét sẽ được tạo thành một cái bình đẹp. Thì tôi nói với anh ta trước tiên về phần đất sét trong cái vấn đề này. Và tất cả những gì tôi có thể nói về điều này là đất sét được đặt vào tay thợ gốm. Và sau đó nó nằm thụ động ở đó, tự mình chịu đựng tất cả các lần lật qua lật lại của cái bàn tay người thợ gốm trên nó. Thực sự không có gì khác để nói về phần đất sét. Nhưng cái người mà nghe tôi nói có thể tranh luận từ điều này là không có gì khác được thực hiện, bởi vì tôi nói rằng đây là tất cả mà đất sét có thể làm. Nếu anh ấy là một người thông minh, anh ấy sẽ không mơ ước được làm như vậy, nhưng sẽ nói là tôi hiểu đây là những gì đất sét phải làm, nhưng thợ gốm phải làm gì? Tôi đã trả lời, ngay bây giờ chúng ta đến phần quan trọng. Thợ gốm lấy đất sét đã bị bỏ rơi để làm việc của mình. Và bắt đầu thợ gốm sẽ nhào nắng và trang điểm cho nó theo ý muốn của mình. Thợ gốm sẽ nhồi nắng và làm việc với cục đất sét và xé nó ra và ấn nó lại. Anh ta sẽ làm nó ướt và sau đó nung cho nó khô. Đôi khi anh ta làm việc với nó hàng giờ. Đôi khi anh đặt nó sang một bên trong nhiều ngày và không chạm vào nó. Và sau đó khi đã tiếp tục cái quá trình mà làm cho nó trở nên hoàn toàn dễ chịu ở trong tay của anh và tiến hành nắng nó thành một cái món đồ theo cái mục đích của anh. Anh ta xoay nó ở trên bánh xe, làm phẳng nó và làm cho nó mịn màng và phơi nó dưới ánh mặt trời, nướng nó trong lò và cuối cùng biến đem nó ra khỏi xưởng của mình, nó thành một món đồ để cho anh được vinh danh và phù hợp với mục đích sử dụng của anh ta. Người nghe tôi nói sẽ có khả năng nói là tôi đang mâu thuẫn với chính mình. Cách đây ít lâu tôi đã nói rằng đất sét không có gì để làm ngoài việc nằm thụ động trong tay thợ gốm. Và bây giờ tôi đang đặt nó vào một công việc tuyệt vời mà nó không thể thực hiện được. Và rằng để biến mình thành một vật dụng như vậy là một việc không thể vô vọng. Chắc chắn là không, vì anh ta sẽ thấy rằng trước khi tôi nói về phần đất sét trong vấn đề này, thì bây giờ tôi đang nói về phần của thợ gốm, và hai điều này nhất thiết phải tương phản nhưng không mâu thuẫn. Và đất sét không được mong đợi để làm công việc của thợ gốm, nhưng chỉ để tự mình làm việc. Không có gì dường như đối với tôi có thể rõ ràng hơn là sự hài hòa hoàn hảo giữa hai loại giảng dạy rõ ràng mâu thuẫn về chủ đề này. Có thể nói gì về phần của con người trong công việc vĩ đại này, nhưng anh ta phải liên tục dâng hiến chính mình và liên tục tin tưởng. Dạ, đây bà nói về cái đất sét ha, và thợ gốm. Thì đất sét nó chỉ nằm đó để chịu cho cái người thợ gốm làm đủ mọi thứ để biến nó thành một cái công cụ tốt đẹp hoàn hảo ha, một cái bình đẹp hay là một cái vật gì đó tốt để cho cái người thợ gốm nó có thể dùng được. Yeah. Thì đất sét không cần phải làm gì hết, chỉ chỉ chịu đựng và ở đó vâng phục. Cảm ơn Chúa. Người thợ gốm là làm đủ mọi việc thôi. Thì tiếp tục, khi chúng ta nghĩ đến phần của Chúa trong câu hỏi có điều gì có thể không được nói về những cách thức đa dạng và tuyệt vời mà Ngài hoàn thành công việc được trao cho Ngài. Chính ở đây sự phát triển đến khối đất sét sẽ không bao giờ phát triển thành một vật dụng đẹp đẽ nếu nó ở trong hồ đất sét trong hàng ngàn năm. Nhưng một khi được đặt vào tay của một thợ gốm khéo léo và theo cách trang hoàng của anh ta, nó phát triển nhanh chóng thành một vật dụng để vinh danh cho anh ta. Và do đó, được người thợ gốm trên trời thay đổi từ vinh quang này sang vinh quang khác, thành hình ảnh của Chúa bởi thần của Ngài. Do đó có bước đi của đức tin mà bạn đã đặt mình hoàn toàn và tuyệt đối vào tay Ngài. Bây giờ bạn phải mong đợi Ngài bắt đầu làm việc. Cách thức của Ngài để hoàn thành những gì bạn đã phó thác vào Ngài có thể khác với cách của bạn, nhưng Ngài biết và bạn phải hài lòng. Tôi biết có một phụ nữ đã bước vào đời sống đức tin này với sự tuôn tràn tuyệt vời của Thánh Linh và ánh sáng và niềm vui tuyệt vời. Dĩ nhiên, cô cho rằng đây là một sự chuẩn bị cho một số dịch vụ tuyệt vời và những dự kiến của Chúa cho đời sống của cô ngay lập tức đưa cô vào cánh đồng thu hoạch của Chúa. Nhưng thay vì điều này gần như ngay lập tức, chồng của cô đã mất tất cả tiền của mình. Và thay vì cô đi hầu việc Chúa thì cô phải ở trong nhà và để làm tất cả những nhiệm vụ của một người nội trợ. Cô rất vất vả, không còn thời gian hay sức lực nào cho bất kỳ công việc Chúa nào hết. Nhưng mà cô đã chấp nhận kỷ luật và và hạ mình một cách tận tình để quét dọn, nấu nướng, mai vá, làm mọi sự. Thay vì cô được giảng dạy hoặc cầu nguyện hoặc viết lách cho Chúa, và kết quả là qua chính cái khóa đào tạo này mà Chúa đã biến cô thành một công cụ thích hợp cho chủ và chuẩn bị cho mọi công việc tốt. Dạ. Nhưng có một người phụ nữ khác, người đã bước vào đời sống đức tin này trong hoàn cảnh tương tự của những cái phước lành tuyệt vời mà Chúa ban cho, và cô này cũng dự tính sẽ đi hầu việc Chúa, được Chúa gửi đi để làm những cái công việc truyền giáo đặc biệt cho Chúa. Nhưng mà thay vào đó cô đã phải có hai người cháu gái bệnh tật cô phải chăm sóc và dạy dỗ và lo cho chúng nó cả ngày. Nhưng mà không giống như cái người phụ nữ thứ nhất mà vui vẻ là hầu việc, làm việc mọi sự, người này không có chấp nhận cái sự đào tạo của Chúa, nhưng mà tỏ ra có những thái độ rất là khó chịu và bâng khuâng, và cuối cùng đã không chịu nổi và trở thành nổi loạn, mất hết phước lành và trở lại trong trạng thái buồn bã và đau khổ. Cô đã hiểu được phần bắt đầu, tin tưởng của mình, nhưng không hiểu được quá trình thiêng liêng để hoàn thành điều mà cô tin tưởng. Cô đã tự mình rời khỏi tay của thợ gốm thiên thượng và cái lọ đã bị phá hủy trên bánh xe. Tôi tin rằng nhiều cái lọ đã bị hủy hoại tương tự bởi những sự mong muốn hiểu được những điều này. Sự trưởng thành của kinh nghiệm cơ đốc nhân không thể đạt được trong giây lát, nhưng là kết quả của công việc của Chúa Thánh Linh, là đấng mà nhờ sức mạnh và sức biến đổi của Ngài khiến cho chúng ta lớn lên trong Chúa Giê-xu trong mọi điều. Và chúng ta không thể hy vọng đạt được sự trưởng thành này bằng bất cứ cách nào khác ngoài việc đầu phục hoàn toàn và sẵn sàng để cho Chúa làm việc trong chúng ta. Nhưng việc thánh hóa trong Kinh Thánh thúc giục như một kinh nghiệm hiện tại đối với tất cả các tín hữu, không bao gồm sự trưởng thành của sự tăng trưởng, nhưng trong sự trong sạch của trái tim. Và điều này có thể hoàn toàn ở đứa bé trong Chúa Giê-xu như trong các tín hữu kỳ cựu. Dạ, tức là ai cũng cần đi qua cái quá trình thánh hóa ha. Mặc dù người nhỏ hay người lớn, có những người tin Chúa lâu nhưng mà cũng chưa có được cái sự thánh hóa của Chúa hoàn toàn, cũng cần trải qua cái sự thánh hóa này ha. Cảm ơn Chúa. Thì khói đất sét từ lúc nó nằm dưới bàn tay biến đổi của thợ gốm là trong mỗi ngày và mỗi giờ của quá trình, chỉ là một vật gì thợ gốm muốn dùng nó ở vào giờ đó hoặc vào ngày đó, và do đó làm hài lòng thợ gốm. Nhưng nó còn rất xa so với việc trưởng thành thành vật, cái vật dụng mà thợ gốm dự định trong tương lai để chế tạo nó. Đứa bé có thể là tất cả những gì một đứa bé có thể làm, và do đó nó có thể làm hài lòng mẹ nó một cách hoàn hảo, nhưng mà nó còn rất xa đối với những gì người mẹ mong muốn khi những năm trưởng thành sẽ đến. Những trái táo vào tháng 6 là một quả táo hoàn hảo cho tháng 6, đó là một táo tốt nhất mà tháng 6 có thể sản xuất, nhưng nó rất khác với táo vào tháng 10, đó là một quả táo hoàn hảo. công việc của Chúa là hoàn hảo trong mọi giai đoạn tăng trưởng của họ. Những tác phẩm của con người không bao giờ hoàn hảo cho đến khi chúng hoàn thành về mọi mặt. Dạ. Dạ, ở đây nói về cái quá trình thánh hóa ha, chúng ta mỗi ngày đi theo Chúa, vâng phục Chúa và Chúa thánh hóa chúng ta mỗi ngày trở thành giống như Chúa Giêsu hơn ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Tất cả những gì chúng ta xin trong cuộc đời thánh hóa này là bằng một bước đức tin, chúng ta đặt mình vào tay Chúa để Ngài làm việc trong chúng ta cho tất cả niềm vui của ý muốn của Ngài. Và rằng bằng cách thực hiện đức tin liên tục, chúng ta giữ mình ở đó. Yeah. Đây là phần của chúng ta trong vấn đề này. Và khi chúng ta làm điều đó, và trong lúc chúng ta làm điều đó, chúng ta theo nghĩa Kinh Thánh thực sự đẹp lòng Thiên Chúa, mặc dù có thể cần nhiều năm đào tạo và kỷ luật để trưởng thành, chúng ta thành một cái lọ hoàn toàn tôn cao danh của Chúa và thích hợp với mọi việc tốt. Yeah. Đây đó, chúng ta tiếp tục tin cậy nơi Chúa và để Chúa hướng dẫn từ bước một chúng ta càng ngày càng được Chúa rèn luyện để tốt hơn và để có ích lợi cho Chúa hơn. Yeah. Tiếp tục. Phần của chúng ta là sự tin cậy, phần của Ngài là hoàn thành kết quả. Và khi chúng ta làm phần của mình, Ngài không bao giờ thất bại trong việc làm của Ngài. Vì không ai tin cậy vào Chúa mà bị bối rối. Yeah. Sau đó đừng sợ rằng nếu bạn tin tưởng hoặc bảo người khác tin tưởng, vấn đề sẽ kết thúc ở đó. Lòng tin chỉ là khởi đầu và là nền tảng liên tục. Khi chúng ta tin cậy, Chúa làm việc và công việc của Ngài là phần quan trọng của toàn bộ vấn đề. Yeah. Chúng ta tin cậy Chúa làm việc ha. Và điều này giải thích rằng nghịch lý rõ ràng làm nhiều người bối rối. Họ nói là điều này giải thích một cái nghịch lý mà làm nhiều người bối rối. Họ nói là có khi thì Chúa bảo chúng tôi không làm gì ngoại trừ sự tin cậy. Và sau đó thì khi Chúa nói là chúng tôi phải làm những điều mà rất là lớn lao mà sức chúng tôi không thể làm được. Thì làm thế nào có thể đối chiếu những cái tuyên bố mâu thuẫn như vậy? Nó sẽ được hòa giải giống như chúng ta hòa giải những câu nói liên quan đến cái cưa trong một cửa hàng thợ mộc. Yeah. Khi chúng ta nói tại một thời điểm thì cái cưa đã cưa một khúc gỗ, và khoảng khắc tiếp theo chúng ta tuyên bố rằng cái người thợ mộc đã làm điều đó, người thợ mộc đã cưa ha. Thì cái cưa là dụng cụ được sử dụng, sức mạnh sử dụng nó là người thợ mộc. Và vì thế khi mà chúng ta tự nhường mình cho Chúa, như là công cụ của sự công bình đối với Ngài, thì sẽ thấy rằng Ngài làm việc trong chúng ta theo ý muốn và làm theo niềm vui của Ngài. Và chúng ta có thể nói như Phao-lô là tôi đã làm việc chăm chỉ, nhưng không phải tôi mà là ân sủng của Thiên Chúa ở cùng tôi. Cho chúng tôi là tay nghề của Ngài, không phải của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói là vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Dạ, yeah. Ở đây nói là có những người nói là Kinh Thánh có sự mâu thuẫn ha, là có khi thì Chúa kêu hãy tin, chỉ tin thôi. Và có khi giống như là Chúa nói những cái câu như là chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự nhờ hãy dùng lời cầu nguyện này xin tạ ơn, xin những sự cầu xin mình cho Chúa đó là chỉ là chỉ đức tin, chỉ có đức tin, chỉ cần cái đức tin thôi. Mà có những có khi Chúa lại kêu mình làm những cái sự lớn lao, giống như là đấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, những cái sự lớn lao đó. Thì tại sao vậy? Tại sao có sự mâu thuẫn đó? Có khi thì kêu chỉ tin, có khi thì kêu làm. Nhưng mà ở đây thì giải thích là giống như mà khi chúng ta làm á, giống như một cái cưa ở trong cái tài của một cái cưa và cái người cái người thợ người thợ mộc ha. Thì á cái cây cưa đó là cưa cây, nhưng mà cái sức cái người thợ mộc là cái người mà sử dụng cái cây cưa để cưa cây. Tức là khi chúng ta làm việc cho Chúa, kia chúng ta làm cái việc gì lớn lao mình thấy quá sức mình đó, thì mình làm nhưng mà không phải là sức của mình, nhưng mà sức của Chúa, thì chính Chúa là người làm việc ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Như là Ephesos đây đoạn 2 câu 10, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Dạ, cảm ơn Chúa, chúng ta chỉ cần vâng phục Chúa. Tiếp tục. Và trên thực tế khi chúng ta nhìn vào nó, chỉ có Chúa, người đầu tiên tạo ra chúng ta mới có thể tạo lại chúng ta. Vì một mình Ngài hiểu được công việc của chính tay mình. Tất cả những nỗ lực sau khi tự tạo ra kết quả là sự kết hợp của những cái bình, và không có người nào có thể đạt được sự hoàn thành cao nhất ngoại trừ thông qua công việc của Ngài. Người đã làm tất cả mọi việc sau lời khuyên của chính mình. đây nói Chúa là đấng tạo nên chúng ta, là Chúa hiểu chúng ta và Ngài sắp xếp mọi sự cho chúng ta. Cuộc đời chúng ta chỉ hoàn hảo khi ở trong cái cánh tay của Chúa. Trong cuốn sách này, tất nhiên tôi sẽ tập trung chủ yếu vào vấn đề của con người, nhưng tôi đang viết cho con người và với hy vọng dạy cho các tín đồ cách hoàn thành phần của họ trong công việc lớn lao. Nhưng tôi ước được hiểu một cách rõ ràng là trừ khi tôi tin hết lòng vào sự hiệu quả hoạt động của Chúa bên phía của Ngài, thì không một từ nào trong cuốn sách này sẽ được viết. Bà nói là bà tin cậy vào cái công việc của Chúa và cái phần của Chúa. Chúa làm cái phần của Ngài một cách hoàn hảo. và cho nên bà mới viết cuốn sách này để chỉ cho chúng ta biết cách mà chúng ta làm cái phần của mình đó, để cho chúng ta có được cái cuộc sống mà vui vẻ thỏa lòng trong Chúa. Cảm ơn Chúa, đây là hết cái chương thứ nhất của cái cuốn sách này, là phần của Chúa và phần của người. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta nghe đọc qua thì chúng ta hiểu hết phải không? Thì nói đi nói lại cái chân lý này chỉ là phần của mình là tin cậy, vâng phục để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa rèn luyện. Phần của Chúa, Chúa sẽ khi mà chúng ta làm phần của mình thì phần của Chúa, Chúa sẽ rèn luyện chúng ta, giúp đỡ chúng ta trở thành một cái một người mà có thể kết quả cho Chúa ha, đẹp lòng Chúa. Chúng ta có cái điều gì muốn thêm không? Mục sư Hải.
Dạ thì nói chung cái điều này bà nói để chúng ta phải hiểu được có hai cái phần khác nhau. Phần của Chúa là hành động, làm việc, còn phần chúng ta là tin cậy và dân phục. Nhưng mà để cho Chúa làm việc đó, thì bài thí dụ giống như cục đất sét thôi. Cục đất sét phải được để vào trong tay người ta gom. Có nghĩa là đời sống nó cần phải giao phó cho Chúa, tức là commit cái lại mình trong cái tay của Chúa. Còn không á, thì Chúa không thể làm việc được. Hay nói là một đời sống phải có cái đức tin cầu nguyện, xin ơi xin Chúa con giao phó đời sống của mình, con xin Chúa hành động trên đời sống của con để làm thành ý muốn tốt lành, thì Chúa mới làm việc. Còn những người không có ý thức cầu nguyện thì giống như cục đất sét ngoài tay thì gớm chứ không hành động được tốt. Hiểu nói không? Thành ra có để có một cái đời sống mà để Chúa hành động, đó có nghĩa là mình phải phó thác cái đời sống mình ở trong tay của Chúa, giống như cục đất sét. Không phải cục đất sét nào cũng được thầy thợ gớm nắng hết. Những cục đất sét được đưa vào tay thợ gớm thì mặc dù thợ gớm có khả năng để nắng đất sét trở thành một cái bình gớm hay cái gì đó tốt lành, nhưng mà cục đất sét phải đưa vào tay thợ gớm, chứ không phải tự nhiên đất sét mà nó trở thành. Mặc dù thợ gớm có cái quyền năng hay là có khả năng để nắng thành cái bình gớm, nhưng cái phần đất sét phải được đưa vào tay thợ gớm thì thợ gớm mới làm được cái gì đó. Còn ngoài thì thợ gớm không có thể làm được. Thành ra một đời sống không có chịu khó thác giao phó thì thợ gớm cũng có bó tay, cũng không có làm được. Tức là không khác mà nói đất sét không có được xem là tay thợ gớm. Cho nên trong cái ý nghĩa này, trusting có nghĩa là vậy, có nghĩa là đời sống rồi đó, muốn đi theo con đường của Chúa, muốn sống đời sống, muốn làm những gì Chúa đẹp lòng. Nhưng mà mình biết là mình không thể nào làm với sức riêng mình được, và nhờ Chúa giúp đỡ giống như người thợ gớm thì Chúa mới hành động được. Ok? Thành ra đó là trong ý nghĩa để nói chung để chúng ta hiểu, chứ không phải là một đời sống mà không có yêu kính Chúa rồi Chúa cũng nắng chúng ta thành thật cái bình gớm, không phải vậy. Có nghĩa là mình muốn một đời sống tốt hơn Chúa và tin cậy Chúa, thì như vậy có nghĩa là mình phải phó thác giống như cục đất sét vậy đó, phải phó thác vào tay người thật gớm. Thì tin, sau khi mình tin cậy, mình cầu nguyện Chúa ơi con xin dân đời sống, phó thác đời sống con xin Chúa hãy làm việc giống như biến đổi con giống cục đất sét, và con tin cậy nó nha. Ok, thì khi chúng ta tin cậy như đó thì dù có cái điều gì nó đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta cũng phải tin rằng Chúa đang hành động, đang làm việc trong cái ý muốn của Ngài, nhiều khi chúng ta không có biết hết, không có thấy được hết. Giống như hai cái câu chuyện mà ba kể đó, hai người cũng muốn sống đời sống cha hơn tốt, nhưng mà họ tưởng rằng sau cái những kinh nghiệm đổi mới tốt lành đó họ sẽ được phục vụ Chúa ngay lập tức hay cái gì đó, hay trở thành người truyền giáo hay cái gì đó giảng đạo các chị. Họ lại đối diện với gia đình giống như người chỉ không tiền bạc, ở nhà phải do giá, mai giá hay đủ thứ để rồi có tiền để tới mai. Nhưng mà một người thì đối diện với hoàn cảnh như vậy thì vẫn tin rằng Chúa làm việc, vẫn mai giá với tao giống như kiểu mình truyền giáo hay kiểu gì đó, vẫn vui vẻ cảm tôi, thì bà đó đã kinh nghiệm sự phước hạnh. Tức là cái đó là cái huấn luyện, giống như kiểu bà nói, tức là trước khi Chúa trở thành cái vessel hay là một cái bình á, cũng như mình hiểu qua đó, tức là cái cục đất sét đó không phải tự nhiên là nó trở thành cái vessel hay là cái bình liền được, tức là nó qua những nhiều giai đoạn, thấy không? Đầu tiên cái cục đất sét đó phải được nhào nắng cái trước đã. Ok, sau khi nhào nắng, tức là nhào nắng là gì, không khác cái đặc tính của chúng ta, nó có nhiều cái đặc tính của mình, cái cũ kỹ, cái chưa tốt đó, thành ra cái nhào nắng nên để Chúa mâu đi, tức là để lội đi những cái đặc tính. Có những cái, chúng ta thấy cái cục đất sét có những chỗ nó còn cứng nè, ok, có khi nó có những cái viên đá nhỏ, cho nên nhào nặng nó để cho nó thuần khiết, có nghĩa là để nó những cái gọi là những viên đá sỏi hay cơm gác phải lội ra khỏi cục đất sét. Tại vì mình thí dụ thôi, giả sử nếu thợ gớm không có chịu nhào nắng để gì mà nắng thành cái bình thì chúng ta thấy cái bình nó sẽ không tốt, tại vì có những cục đá này nó sẽ bể cái bình, hay là nó cũng không đẹp, nó đủ thứ hết đấy. Cho nên nó để rất tốt, người thợ gớm phải nhào nắng ghế cái cục đất sét để mít chua trong cục xuất sét, không còn có những cục đất cục đá sỏi hay gom gạ gì đó, nó ẩn ở trong cái đất sét, không có tốt, thành ra người đó để lội ra. Ok, rồi bên cạnh cái cục đất sét nó cứng quá, người đó cũng không có thể nắng được, cho nên phải thêm nước vào để cho cục đất mềm đi. Có những cái người có tấm lòng tính cứng cỏi, ok, cho nên Chúa phải ngào nắng để cho cái tính cứng cỏi đó trở thành mềm đi mới được. Chúa mới sử dụng được. Thì tính cứng cỏi đó không thể nào ngào nắng trở thành tốt được. Cứng cỏi hay cứng đầu, có nhiều người cứng đầu, cứng cổ, anh này đòi tú thế gì. Cho nên đó là do mà Chúa cần phải tập cái cái hay là ngào nắng. Rồi, ok, tức là miễn mình học, hiểu không? Thành ra nước có khi là lời của Chúa, có khi là cái này nó để cho người đó hữu nó có thể trở thành mềm mại đi, nghe vân vân. Thành ra đó là do mình nhào luyện cái cuộc đất sét, chúng ta nếu coi cái process, cái tiến trình của cái người đất sét đó, mình sẽ thấy nó như vậy. Có nghĩa không phải đưa cục sét là người đó nắng là liền, không có đâu, không có cái chuyện mà đưa cuộc đất sét cả. Cuộc đất sét nó còn khô cằn đủ thứ chuyện hết trơn á. Cho nên người đất sét là phải cho nước vào và bắt đầu để làm cho cuộc đất sét nó mềm đi. Rồi sau đó nhờ nặng để lội ra những cái gì nó không có được tốt, không có từng kiếp đất sét á. Để rồi để cho nó chỉ còn là đất sét thôi, chứ không có gỡ nhìn nó đá hay gom gác cỏ gì, cây gì trong đó còn. Thành ra tức là đó là nói lên lấy ra những cái bản tính không tốt của chúng ta. Nghe, nắm chung rồi, tiếng mình nói như vậy. Để nhắn nào nắng chúng ta để lộ ra những cái bản tính không có tốt. Nên rồi sau khi nó lộ ra hết những cái đó, đó thì thường khiết xong á, từ người thợ nhóm mới nắng lên cái bình. Thấy không? Nắng lên cái gì đó sau khi đã nhào những cái thường khiết ok dưới nước rồi. Cả người thợ nhóm lúc đó xong khi hết không, tức là thường khiết còn đất sét không á. Nói cái học khác nói là đời sống thanh sạch. Ok, sau khi tức là không khác khi qua cái process đó thì người đó không khác có một cái đời sống thanh sạch, thánh khiết, ok, tức là những cái sự cũ kỹ hay là bản tánh xác thịt, cái cũ kỹ, cái thói hư tật xấu, cái điều không tốt của mình bị lỗi trừ hết, ok, thì sau khi lỗi trừ hết thì người thân gớm mới nắng cái bình đó, và cái đất sét đó một thành một cái vessel, nhưng mà trước khi được sử dụng hay đem ra đó, thì người thân gớm cần phải đưa nó vô cái lò lửa hả. Tức là bây giờ tốt, cho nên nhiều khi ngay cả mình được thấy Chúa nắng rồi, tại sao Chúa đưa qua lửa để mình thử luyện, để mà qua lửa đó mới làm cho cái bình đó được cứng cỏi qua. Cho nên nhiều khi mình học mình biết gì, nhưng mà mình phải qua thử luyện mình mới biết mình có đạt được hay không. Ở lửa thí dụ mình nói mình nhịn nhục, nhưng mà tới qua lửa mình mới biết mình chưa nhịn nhục được, tức là chưa đạt được. Thí dụ vậy, mình thường mình qua lửa để kiểm tra ok cái giá trị mình có chưa. Và khi mình qua được cái lửa đó, thành ra lúc đó mình mới trở thành cái vessel. Ví dụ chúng ta suy nghĩ đi, nếu cái đắng rồi đó mà không có lửa đó, thì chúng ta thấy cái bình đó có được không? Mình dở lên cái này sức ra liền, nó đâu có đủ cứng, nó đâu có dính nhau. Thành ra đó do mà qua lửa nó làm cho nó cứng và nó tốt là nó dính nhau và nó chắc chắn. Okay? Thành ra cái người qua thử nghiệm rồi họ không có lùi bước. Thành ra một người thí dụ có chưa ra chiến trường, nó rất là sợ hãi, thấy không? Nhưng mà người đã chiến trường lâu rồi, họ đâu có sợ hãi. Ví dụ vậy, thì qua cái chui luyện của đời sống, qua những cái thử thách, người đã chuyên luyện, thành ra người đó trở thành một cái vessel, tức là một cái đồ dùng tốt lành, amen, mà người chủ có thể sử dụng hay là có thể được tốt lành, đẹp đẽ để cho người ta có thể mua được. Chúng ta thấy, chứ còn ngay cả mình nắng thành cái đó mà thương qua sửa, cũng ai mua, tại mua về nó cũng bể, không có sử dụng được. Thành qua để sử dụng được, nó cũng phải qua rèn của lửa nè, thì phải làm cho nó chắc chắn, nó mới tốt được. Chân thời đụng thử thách là nó bung liền. Thành ra có nhiều người không có đuôi cái chui liền, đụng thử thách là bung gớt, hay sập ngã liền. Chúng ta thấy không? Tôi nói ngay cả đời sống tôi đã kinh nghiệm, có người đó như mục sư lắm, lúc mà mọi sự hành thông rất là mạnh mẽ, rồi khi mà đụng cái sự thử thách là hy gớt, cũng như là kiểu mà không có đứng nổi luôn. Thấy không? Tức nghĩa là không có thử thách mình không có. Mình qua quỷ thách mà mình dẫn đến việc đó là mình đã qua cái chua liệu của Chúa mình mới. Thành ra đó có những cái thử thách là như vậy. Có những người, tại sao Chúa phải đưa qua thử thách giống như lửa là như vậy. Amen. Để quen luyện chúng ta. Và chúng ta vượt qua thắng được thì mới sử dụng được. Thành ra có những lúc mình học về yêu thương của mình. Có nhiều người nói yêu thương rất là hay. Chưa có đụng chuyện gì nói yêu thương lắm. Cô Winto nói nghe. Như là lúc nào cũng tình yêu thương nói hay lắm, đụng chuyện là thấy hoàn toàn khác nhau, thử thách đến là hoàn toàn khác nhau, không thấy tình yêu thương đâu hết, ok, đúng không? Amen. Thành ra đó là thử thách đó là làm như vậy, amen. Thành ra đó là cũng như lửa, thử thách như lửa để chúng ta qua lửa. Thành ra đó để nói cho chúng ta nắm được, amen. Đó là những cái bước, ok. Thành ra đó do mà bà thứ hai bà cũng đường qua cái sự thử thách, nghe thấy không? Bà đã là không có được phước ở tại sao? Tại vì bà đã không vượt qua được, bà than phiền trách móc, bà không có thấy đây là một cái thử luyện. Thay vì bà giúp mấy đứa nhỏ gì trong cái sự vui mừng giống như phục vụ Chúa, giống như bà diễn, thì bà lại nó có thể buồn phiền chán nản này đó. Thành ra là bà phèo và đã mất đi cái phước hạnh, thì tôi nói không? Amen. Thành ra đó là cái đời sống mà bà Anna Smith bà chia sẻ với chúng ta. Đời sống đức tin có nghĩa là mình phải đặt mình trong cái dưới tay sự gớm này, và mình phải tin cậy được cái sự khôn ngoan của người ta, cái khả năng dù cái chuyện gì xảy ra mình phải tin rằng giống như kiểu mà Kinh Thánh nó mọi sự hiệp mại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, không cần biết cái điều gì xảy ra, ok, trong đời sống mình, nhưng mà mình tin rằng ok nó có mục đích tốt lành của Chúa đang huấn luyện hay nhào nặng chúng ta để lộ những gì mà chúng ta, thay vì mình giống như hồi nãy bài học nói đó, trong cái sự mình nhào nặng có nhiều cuộc xích sắt gì không nổi đã bước ra khỏi tay sân gớm để cuối cùng, hay là mình tiếp tục mình đầu phục để cho Chúa tiếp tục rèn luyện mình. Amen. Tôi nói không, có nhiều người để Chúa nắng thử vài cái là không chịu nổi, cái là muốn bước ra khỏi cái bàn tay của Chúa, thì như vậy của đất sét nó sẽ không được làm gì hết, ok, đời sống hơn lắm. Cho nên đó do mà cái sự dân phục là như vậy, cái mất tớp mít trong cái hoàn cảnh cảnh ngộ này mình vẫn tin cậy Chúa và dân phục, chứ đừng có đi ra khỏi bàn tay thần gớm là ghé. Tại gớm có khả năng, nhưng mà khi ra rồi đó là mình không thể nào thần gớm tiếp tục được hoạt động. Thành ra cái tin cậy và submit rất là quan trọng, có nghĩa là tin cậy và dân phục phó thác về chúng mình. Đó là trong cái ý nghĩa mà tôi muốn tóm tắt lại và chia sẻ trong cái ý nghĩa đó là như vậy, để cho chúng ta nắm được. Và cái chánh là để biến chúng ta thành một cái vessel, đó là cái khả năng của người thần gớm chứ không phải khả năng của chúng ta. Amen. Để thành một cái gì đó. Nên nếu chúng ta giống như thờ có được rất xét, nó có cố gắng để thành bình gớm, nó cũng không thể nào được. Vì nó không phải trong cái khả năng của mình. Nó cố gắng để biến mình thành cái bình gớm, nó không khả năng. Cái khả năng nó nằm ở trong tay thời gớm. Ok? Thành ra đời sống chúng ta muốn được tốt lành, chúng ta cần phải nhớ giống như kiểu cái hình ảnh của thờ. Thành ra mình cần phải phó thác đời sống mình, phải tin kệ Chúa để rồi, you know, mình thì Chúa mới biến đổi chúng ta và nắng chúng ta. Một ngày kia chúng ta mới thấy được chúng ta là một cái công trình của Chúa. Mình thấy cái sự tốt lành của Chúa. Amen. Mọi người hiểu thì nói không? Đó là cái ý nghĩa mà bà chia sẻ ở đây để chúng ta tâm sự được nhé. Amen. Đó là điều tôi muốn nhắn tắt lại để cho chúng ta hiểu được cái phần này. Ok. Đó là điều. Cảm ơn Chúa.
Amen. Dạ, cảm ơn mục sư. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những gì chúng ta vừa học ha. Cảm ơn Chúa. Hồng xin phép cầu nguyện. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Cha. Cảm ơn Chúa dạy cho chúng con mỗi ngày. Chúa dạy dỗ cho chúng con để hiểu biết những cái lẽ thật mà Chúa muốn chúng con nhận được và để trong lòng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con học hôm nay về cái sự mặt của phần của Chúa và phần của chúng con. Phần của Chúa, của chúng con là tin cậy vâng lời, và phần của Chúa là Chúa hành động, Chúa làm việc trong đời sống chúng con. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Xin Chúa động lòng mọi người chúng con để chúng con nhận biết điều này và chúng con biết cái mục đích sống của chúng con là gì. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa để chúng con biết phó thác cái đời sống của chúng con cho trong tay Chúa và tin cậy Chúa một cách hoàn toàn và vâng phục Chúa một cách hoàn toàn ở trong mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng con. Chúng con biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Chúa, và chúng con biết rằng trong mọi sự chúng con vâng phục, và chúng con ở trong mọi sự chúng con cảm tạ Chúa, trong mọi sự chúng con, trong mọi hoàn cảnh chúng con ngợi khen Chúa, và đó là điều Chúa vui lòng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con không bao giờ có sự phàn nàn trách móc, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa vì chúng con biết rằng Chúa là đấng yêu thương chúng con, Cha của chúng con, Cha thương yêu chúng con và không bao giờ muốn để cho chúng con ở phải khổ sở, nhưng mà Chúa để chúng con trong hoàn cảnh nào là Chúa có mục đích của Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa rèn luyện hướng dẫn chúng con để chúng con trở thành những cái công cụ tốt lành ở trong để ích lợi cho nhà của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, thêm sức thêm ơn cho chúng con, mở trí chúng con để chúng con hiểu được cái mục đích của Chúa trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa, kéo chúng con đến gần Ngài mỗi ngày, càng gần Chúa nhiều hơn, Chúa ơi, để chúng con kinh nghiệm được Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, để chúng con sống có cái mục đích trong đời sống của chúng con đeo đuổi mục đích sống. Cảm ơn Ngài để chúng con có được kết quả cho Ngài, và khi chúng con trở lại gặp Chúa, chúng con sẽ được Chúa vui mừng và đón tiếp nhận và khen là đầy tớ ngay lần trung kính. Chúng con cảm ơn Cha, cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có điều gì muốn nêu ra để mọi người cầu nguyện, mọi người cầu thai? Hôm nay xin mời. Cô Hường ơi, vợ của Mục Sư Đáng ra sao rồi? Hôm trước mình cầu nguyện cho bà.
Cảm ơn Chúa, bà về buổi sáng rồi. Hôm sáng là sáng hôm qua, tức là buổi tối mình là bác sĩ sáng khám lại thì cho về.
Ồ, khám lại cho về hả? Để bà hết đau, hết đau.
Chúa, ông có lên trên Messenger của mình á, viết lời cảm ơn anh chị em nhóm Tháp Cầm với lại cái nhóm cầu nguyện buổi sáng của mình á.
Dạ, không có thấy ông nói là cảm ơn mọi người cầu nguyện là vợ Chúa đã chữa lành, mà không biết chữa lành cách nào, như thế nào.
Như vậy đó, sáng sau thì lành rồi đó.
Cảm ơn Chúa, dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa là đấng quyền năng, cảm ơn Chúa, đấng chữa lành, dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có điều gì cần cầu nguyện sáng hôm nay không? Điều gì cần dâng lên Chúa không? Mọi người vui vẻ tốt lành.
Mình cầu nguyện cho mình với lại gia đình mình á, một sự của
họ. Dạ.
Chúa gìn giữ và Chúa bảo vệ tiêu hủy hết cái virus.
Dạ, cảm tạ Chúa. Và trong thời gian Mục Sư Hải cầu nguyện Vĩnh Long Phước này, tại ấp An Tâm này được 3 lần mưa, 4 lần mưa. Đầu tiên thì mưa ít, lần sau thì cũng hơi ít, lần sau lần thứ 3 là nhiều, mưa dập dề, mưa thấm đất. Tới bây giờ là mưa nó thấm đất, cảm tạ Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm.
Mưa nhiều, cảm ơn.
Vẫn còn tiếp tục mưa nữa. Thì cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục Sư Hải, Mẹ Hương và tất cả của Hồng. Cũng xin cầu nguyện cho Hội Thánh An Tân. Hôm nay thì đất chỗ Hội Thánh đang chuẩn bị trồng cây ăn trái, trồng mít, mít thái sớm. Thì bây giờ thì gia đình có tiền thì cũng phải làm, xin nhờ Mục Sư Hải cầu nguyện để làm sao gia đình có tài chánh để mua. Bây giờ thì kêu xe máy cày nó vô trong khoang lỗ rồi, khoang lỗ được gần ta 80 lỗ. Tán Chúa và nhờ Mục Sư Hải, Mẹ Hương, Chúa Hồng cầu nguyện để gia đình có tài chánh. Thứ nhất là chỗ đó thì sau này có thu nhập cho gia đình và Hội Thánh. Bây giờ thì chỉ gia đình làm thôi, Hội Thánh họ không có phụ giúp gì hết. Bây giờ thì trước mắt này không có tiền cả con cả khoan đó, rồi mua cây là trước mắt bây giờ mượn tiền người ta. Bây giờ thì bệnh dịch thì khắp nơi thì ai cũng khó khăn ở nhà. Cũng bị cách ly hết rồi. hai và mẹ của con. Để Chúa phá hết cả các kiến. Và Chúa cung cấp cho gia đình để có tài sản làm ăn. Cũng xin hết.
Amen. Cảm ơn mục sư.
Khoảng mua đó thì mua cái mít đó, số tiền khoảng 200 đô. Rồi cũng nhờ một thứ hai.
200 đô là mua được bao nhiêu cây cơ một sư?
Tính cả người ta khoan á. Một cây bây giờ tôi đi đặt cọc, mỗi tiền đi đặt cọc là một cây 50 ngàn. Người ta nói 60 ngàn, nếu mà đặt nhiều á, người ta bước. Cây mít thái sớm và cây mua thêm cây thông chôm, rồi mua cây vú sữa. Đất đó thì trồng sầu riêng không được. Mua cây xoài thì phải, anh bắt cây xoài hay là cây dừa gì đó. Tính 50 ngàn một cây. Đó thì 80 lọc. Khoan xong hôm kia, bữa nay tôi đi đổ phần trầu, đi mua phần trầu, rồi xong rồi ngày mai đi mua phần lăng, chừng 2 bao nữa, bông lót. Dạ, cảm ơn chú.
Cảm ơn chú. Dạ, một sư làm việc với đức tin, cứ làm, chú sẽ...
Đúng rồi, cứ làm.
Cung cấp, dạ.
Bà xã của nó, mình không có tiền làm sao.
Làm, dùng đức tin làm, dạ, tiếp tục làm.
Tôi nói là chú cho.
Cái Chúa cung cấp. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa là Chúa đã làm nền đất rồi. Thành ra mình đã...
Phải mưa rồi phải làm chứ đợi gì nữa.
Dạ. Yeah. Chào một sư đáng mới vô Zoom.
Dạ, xin chào cô Hương. Xin chào cô Hồng Trương. Chào một sư Điều Khê. Điều Khê à?
Dạ. Yeah. Yeah. Chào một sư đáng. Cứ nhầm một sư.
Dạ, một sư đáng có gì muốn chia sẻ không một sư?
À, cảm ơn Chúa thì qua sự cầu nguyện của cô Hương, chú Hải, Chúa đã nghe và Chúa nhận lời. Và vợ tôi đi bệnh 2 ngày nằm bệnh viện ở phòng cấp cứu. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì sáng hôm nay thì chú ban phước được xuất viện về nhà. Chúng ta là phải xuống cái trại cấp cứu và xuống cái trại điều dưỡng nữa. Nhưng mà cuối cùng thì không có xuống trại kia mà bác sĩ khám sức khỏe tốt cho về nhà. Hôm nay thì đau bụng lắm. Nhưng mà chỉ còn ê bụng thôi. Như trong những cái cơn mà đau bụng, trạng thận nó làm dữ lắm. Mà cảm ơn Chúa thì ngày hôm nay thì chúc cho rất là tốt. Chuyện gì nhận thì tiếp tục dùng thuốc nữa. Rồi nhờ quý con cứ tiếp tục cầu nguyện để rồi vợ tôi sức khỏe sớm là bình thường. Và cái học sản thì xin chú ban phước cho nó ra khỏi không còn ở trong trái thận nữa.
Bởi sự cầu nguyện mà chú nghe và chú đã nhận lời.
Dạ, yeah, cảm ơn.
Cảm ơn Chúa.
Tức là mấy cái sản thận nó cũng còn trong đó hâm một sư?
Cũng chưa có siêu âm lại nữa cô, cũng chưa biết nữa. Nhưng mà vậy bác sĩ vô đó là bác sĩ chỉ cho uống thuốc với chuyện nước biển thôi. Coi như bác sĩ âm thì cái đầu tiên đến là bác sĩ siêu âm là cái hạt. Trạng nó còn nhỏ, có tới 6 ly à. Nên là không cần phải tái. Vô nước biển uống thuốc là nó có thể ra.
Dạ. Tôi cầu nguyện cho để bảo cái trạng nó ra khỏi thân thể có vào một cái đáng.
Dạ.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, kính mời cô Hương, cô Hương cầu nguyện cho cái vấn đề, mấy vấn đề mình mới nêu ra. Dạ, anh Bình, anh Bình và gia đình anh Bình. Dạ, thì trong sức khỏe, thứ nhì là Hội Thánh An Tân, một mục sư Hiểu Khe.
con là Chúa cung cấp để có tài chánh để trồng cây. Và điều thứ ba là tiếp tục cầu nguyện để bà mục sư đáng được chữa lành một cách hoàn toàn, không còn cái bất cứ cái vết tích nào của sát thần nữa.
Anh chị em hiệp nhất với cô Hường trong sự cầu nguyện. Nhưng mà thực ra cái phần mà mình cầu nguyện đó, thì rất là cảm ơn Chúa. Thấy rằng ba cái vấn đề mà cô Hồng nêu lên để mình tiếp tục cầu nguyện trong ơn của Chúa, thì mình tiếp tục mình cầu nguyện. Nhưng mà cô Hường thấy như thế này, cả ba vấn đề của mình đó, là Chúa khởi đầu, Chúa đáp ứng thì Chúa sẽ làm trọn. Tại vì đầu tiên thì vấn đề của mình nó cũng là một sự kỳ diệu trong quyền năng của Chúa. Khi mà mình thuộc về Chúa đó, thì mình đáng lẽ là yếu, nhưng mà Chúa đã cho một sự nhìn thấy, mặc dầu mình không có xác định được mà mình đã quỷ phá rồi, cho nên nó có những cái hậu, nhưng mà rồi sẽ hết thôi. Còn trong vấn đề của mục sư của ở trên An Tâm đó, thì mình cầu nguyện lúc đó là khô dữ lắm. Mình cầu nguyện Chúa đã cho mưa, mà mưa tầm tã, mưa ướt các bạn. Cái đó là cái mùa hạnh rồi. Thành ra bây giờ cũng như cái khởi đầu Chúa đã cho rồi. Rồi bây giờ cái tiếp tục cái là mục sư đáng. Thì ông mục sư ông cũng nói y như là cô Hường hiểu vậy đó. Tức là cái đau mà thẩu đó, nó đau mà nó đau dữ lắm, lần đau mà chết hồi đó cũng vậy, nằm lăn dưới đất chịu không nổi luôn á. Vòng sư đáng cũng vậy, nhưng mà đem vô mới có ngày trước ngày sau tối là mình cầu nguyện, thì cô Hường cảm ơn Chúa đã làm việc, Chúa đã chữa lành rồi đó. Mình tiếp tục cầu nguyện, cái hậu quả của nó không còn gì hết. Khi mà cô Hường thấy, khi mà mình cầu nguyện cho cái vấn đề sản phẩm á, đây là người thứ nhiều lần rồi mà Chúa cho cô Hường có cái kinh nghiệm cầu nguyện đó. Mình cầu nguyện Chúa quỷ phá cái cục sạn đó, nó tan thành bột, nó ra bằng đường tiểu luôn. Và cô Hường thấy trong cái cách cầu nguyện của mình đó, nhiều người Chúa đã cho cô Hường cầu nguyện và Chúa chữa lành liền, mà Chúa cũng chữa lành hết luôn. Cảm ơn Chúa lắm. Bây giờ mình tiếp tục mình cầu nguyện lấy đức tin, mình công bố những cái điều tốt lành mà Chúa đã bảo vệ, chữa lành và phục hồi con dân Chúa trong cái đức tin mà mình cầu xin, để cho anh em vững chí trong cái thời kỳ khó khăn này. Và xin chúng ta cùng con cầu nguyện hiệp nhất với cô. Con cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời yêu thương, sự nhân từ, sự bảo vệ, sự che chở, sự chăm sóc của Chúa trên đời sống chúng con là những người được chuộc mua trong dòng huyết của Chúa. Chúng con học biết trong đời sống chúng con không những Chúa cứu chuộc chúng con, tha thứ chúng con, mà sự cứu chuộc của Chúa là một sự cứu chuộc trọn vẹn cả hồn linh thể xác của chúng con. Nếu chúng con cứ tiếp tục bám chặt vào Chúa và giữ gìn đức tin ở trong Ngài, để đời sống chúng con luôn luôn là một cái cớ mỗi ngày chúng con nói lên cái lời cảm tạ, ca tụng, chúc tụng sự vĩ đại lớn lao của Đức Chúa Trời chúng con là đấng mà chúng con tôn thờ và hầu việc. Con cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa mặc dầu nghe tin mình đã bị ảnh hưởng về cái virus, nhưng mà Chúa cũng đã ban cho em một sự phục hồi y như là cái sự chữa lành, cái sự tròn vẹn mà kẻ quỷ diệt đã tránh khỏi người dân Israel, để rồi chỉ đi đến với những người không thuộc về Chúa và không có dòng huyết của Chúa bôi trên mày cửa. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa cũng tiếp tục thương xót, giữ vững đức tin của mình, giữ vững cái sức khỏe và sự đề kháng của các con mình, gia đình của mình, để trong thời gian này, một thời gian nữa, chúng con nghe tin mọi sự tốt lành và cứ tăng gia cái sức đề kháng của mỗi người trong gia đình mình cũng như trong anh chị em chúng con, để cái sự miễn nhiễm một cách siêu nhiên Chúa đặt lệ cho cơ thể kỳ diệu của chúng con với những cái thành phần rất là nhỏ bé, nhưng mà có những chức năng rất là lớn trong cơ thể của con người chúng con. Con tin là Chúa là đấng luôn luôn bày tỏ cái lạ tình yêu thương của Ngài trong đời sống con cái của Ngài, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Chúng con công bố anh chị em chúng con, gia đình của mình, cũng như chính mình con và những anh chị em trên đài, những người buộc như Chúa được chuộc mua trong dòng huyết của Chúa, là những người được Chúa yêu thương, được Chúa chăm sóc, được Chúa bảo vệ, được Chúa phục hồi, chữa lành trước khi mà chúng con biết cái mầm bệnh xảy ra trên đời sống chúng con nữa. Vì Đức Chúa Trời chúng con là đầy đấng biết hết từ thuở đầu tiên. Chúa thực hành chương trình của Chúa trong đời sống chúng con trong thời kỳ cuối cùng. Con cảm tạ ơn Chúa mọi ảnh hưởng của cái virus corona này phải bị tan biến trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Cái danh đó không còn được phép ảnh hưởng trên đời sống chúng con, vì chỉ có danh Chúa Giêsu Christ toàn năng là đấng chúng con tôn thờ ở trong tâm trí chúng con, đặt lễ trong lòng chúng con và tâm linh chúng con thuộc về danh Chúa chuộc của Chúa Giêsu Christ một cách hoàn toàn. Nguyện mọi ảnh hưởng của gia đình mình không còn bị thiếu đuối về phần thể xác, để rồi cái ảnh hưởng cái cơn dịch này nó còn có thể quấy phá cơ thể của mình hoặc là con cái của mình, gia đình của mình nữa. Con công bố chúng con được sự chữa lành của Chúa, anh chị em chúng con được sự bảo vệ của Chúa. Nhân cớ này gia đình mình sẽ tăng lên một mức cao trong đức tin của mình, tăng lên cái niềm tin, và tất cả những cái gì mà không thuộc về Chúa, chưa đẹp lòng Chúa trong đời sống của mình và gia đình, mọi người trong gia đình của em sẽ được dẹp bỏ, để chỉ duy nhất Chúa Giêsu là đấng tể trị đời sống chúng con, hạnh phúc gia đình của chúng con, công việc làm ăn của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn Chúa. Xin cánh tay quyền năng của Chúa giơ lên và dòng huyết quyền năng của Chúa tuôn chảy hòa nhập trong dòng huyết của mọi người trong gia đình, chính mình, các con mình và vợ của mình. Gia đình này sẽ được bảo vệ một cách toàn vẹn và được phục hồi một cách vi diệu trong quyền năng phép lạ của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa sẽ tăng lên sức mạnh của tâm linh. Chúa ban cho không những mình và vợ của mình cũng như các con một đức tin mạnh mẽ, nhìn thấy quyền năng phép lạ và sự chữa lành một cách siêu nhiên của Chúa trên đời sống của mình, nhìn thấy sự bảo vệ của Chúa và không còn một điều gì đó để rồi đòi hỏi một sự kỳ diệu mà trên đời sống chúng con là kẻ thuộc về Chúa, mà chúng con không những nhìn thấy nhưng mà có kinh nghiệm nữa. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho gia đình của mục sư Biểu Khe, nơi vùng đất của Việt Nam có những tai ương khô cằn do con người cũng góp phần quý phá nơi đó. Nhưng mà chúng con là con cái Đức Chúa Trời, Chúa biết, Chúa nghe tiếng kêu cầu của chúng con, Chúa nhìn thấy những cái nhu cầu của chúng con khi con người chúng con hạ lòng xuống, bất năng, kêu xin Chúa và trong niềm tin cậy. Cảm ơn Chúa, Chúa đã cho cái vùng đất của Việt Nam chúng con bây giờ ở vùng Bình Phước, Bình Long đã mềm đất, không còn khô cằn, không còn thiếu nước. Vùng miền Tây cũng đã có sự trả lời của Chúa cho vùng miền Tây, ruộng lúa không còn khô cằn quá đổi nữa. Mấy ngày hôm nay cũng trời mưa dầm, mọi người rất là vui mừng, rất là cảm tạ ơn Chúa về sự thương xót dân tộc Việt Nam chúng con. Vì khi chúng con đặt đức tin hoàn toàn nơi Chúa, Chúa không có để cho chúng con hổ thẹn. Khi chúng con đi qua tụng khóc lóc, chính Chúa làm cho những con dân Chúa, những người thuộc về Ngài, làm cho tụng trở nên nơi có mặt. Do tình yêu thương, do sự can thiệp một cách siêu nhiên của Chúa toàn năng chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Mục sư Tiểu Khe đã tiến hành cái việc đặt xuống những cái cây giống. Nguyện Chúa ban cho ông có sự khôn ngoan trong khi trồng, có kinh phí để trang trải những cái phần cần thiết. Và Chúa cũng ban cho vùng đất đó được siêu mốc thời tiết thuận lợi để cái công việc mà trồng trọt này nơi nhà của Đức Chúa Trời sẽ là một cái phương tiện để gia đình đầy tớ Chúa có cớ mà sinh sống, và nơi đó sẽ được trù phú phát triển ra không những về những cái cây trồng, trồng đất và cũng trồng người nơi đó. Con dân Chúa càng ngày càng được phát triển, càng ngày càng được thêm người vào hội thánh, những cái ghế sẽ đầy và những cái chỗ ngồi sẽ thiếu. Và Chúa đầy ơn trên đầy thơ của Chúa. Chúa chuẩn bị cho ông một cái tâm linh mạnh mẽ, những lời rao truyền sứ điệp của Chúa đầy sự sức giàu của Chúa Thánh Linh. Chúa tuôn đổ cơn mưa phấn hưng, không những là mưa về phần vật chất để tưới ướp đất, mà cũng mưa tâm linh để tưới mềm lòng người. Mọi con dân Chúa, mặc dầu trong thời kỳ khó khăn, nhưng mà họ nhận được cái cơn mưa tâm linh phước hành, họ trở lại với sự thờ kính Đức Chúa Trời. Một vài ngày nữa, trong theo cái thời hạn Chúa nhà nước đưa ra, thì mọi người sau những ngày không được nhóm họp, không được gặp mặt nhau để chúc tụng, để ca ngợi, để nhận được một sự sức giàu trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, trong sự vận hành của Chúa cho hội thánh của Ngài, thì người ta sẽ khao khát một sự nhóm họp nơi nhà của Đức Chúa Trời. Mọi người không còn yếu đuối, không còn nguội lạnh nữa, không những không quên cái ngày Chủ nhật để thờ phượng, những cái ngày nhóm họp, mà mọi người còn khao khát. Chính chúng con cũng như là con dân Chúa, không những chỉ ở nước Việt Nam thôi đâu, con đất nước Mỹ cũng vậy. Chúng con những người hầu vị Chúa nhớ cái bầu không khí thuộc linh nơi đền thờ của Ngài, nhớ cái sự trao đổi thân thương và êm ái ở trong tình yêu cứu chuộc của Chúa khi chúng con gặp mặt nhau. Và chúng con khao khát một sự trở lại, một sự phục hồi sau cái cơn đại dịch này, là một sự phục hồi tâm linh. Và y như Chúa đã tiên tri cho chúng con, Việt Nam sẽ được phục hồi, nước Mỹ sẽ được phục hồi, và cả thế giới, con dân cả thế giới sẽ được phục hồi trở lại, không còn trong tình trạng nửa nóng nửa lạnh, nhưng mà chúng con sẽ nóng cháy trong lửa của Đức Thánh Linh. Nguyện ngọn lửa thiên của Ngài bốc cháy trên các hội thánh của Việt Nam. Nguyện lửa thiên của Chúa sẽ khơi dậy lại trong các hội thánh Mỹ, trong các hội thánh khắp cả các nơi trên thế giới, những nơi mà có lần thờ của Chúa để nhóm họp một cách hoành tráng, một cách lớn tiếng ca mừng, cũng như những nơi phải nhóm ở trên những cái nơi mà điểm nhóm thầm lặng, cũng được bùng cháy và ngọn lửa phóng hưng này. Mỗi con người của chúng con thuộc về con người, tất cả mọi giống dân trên thế giới trong thời kỳ cuối rốt này đã đến đỉnh điểm của thời kỳ cuối rốt rồi, không có còn lâu. Chúng con biết điều đó, chỉ có một điều chúng con không có định được ít ngày ít giờ ít thời điểm một cách chính xác, nhưng mà những điều của Chúa đã loan báo cho chúng con, những người hiểu bước đi trong Chúa, tin cậy Chúa, thời của Chúa đã biết cái thời đại này rồi. Chúa ơi, con dân hội thánh online của chúng con trong cánh tay quyền năng của Ngài, con dân cái tấm lòng yếu đuối của chúng con để xin Chúa làm cho mạnh mẽ, xin Chúa lấy ra hết tối tâm anh cả những cái sự khó khăn mà xã hội làm ảnh hưởng trên chúng con. Nguyện cho anh chị em chúng con chỉ ảnh hưởng những cái điều tốt lành trong lời Kinh Thánh Chúa dạy cho chúng con. Nguyện chúng con chỉ ảnh hưởng cái sự vận hành của Chúa Thánh Linh trong sự tuôn đổ, sự sức giàu, cái niềm vui trọn vẹn và một cái sự theo đuổi lời dạy của Chúa, để rồi trong cái tình huống dù như thế nào chúng con vẫn mạnh mẽ. Mà khi anh nghe chị em chúng con nhóm họp lại với nhau, dù ở online hoặc là một sự nhóm họp trực tiếp, thì khi chúng con nhóm lại, bầu không khí thiên đàng cũng được bày tỏ ra trong cái giờ nhóm họp của chúng con. Cái sự vận hành của Chúa Thánh Linh luôn luôn mạnh mẽ, cái ngày tuôn tràn trên anh chị em chúng con, để rồi mỗi ngày giờ trên đời sống chúng con luôn luôn có một sự dẫn hành của Chúa Thánh Linh trên đời sống mỗi người chúng con, trên gia đình chúng con và chúng con mỗi một người, dù bản tính của chúng con có dở đến như thế nào, nhưng mà trong cánh tay Chúa, sự sáng của Chúa cũng tỏa sáng trên chúng con. Chúa lấy ra hết những điều không đến từ Chúa. Nguyện sự sáng đó Chúa chiếu rọi trên mỗi anh chị em chúng con, tất cả hội thánh trên thế giới, tất cả những con người chưa biết Chúa, họ cũng trở lại thuộc về Chúa. Vì đây là cái dịp dịch lễ này, rất là nhiều người vô thức, rất là nhiều người ý vào cái quyền thế của mình, rất là nhiều người ý vào cái tài năng, cái sự học thức, cái sự giỏi giang của mình. Nhưng mà tất cả mọi người mới nhìn thấy sự nhỏ bé, bất lực và sự khốn nạn của những điều mà mình đã kiêu ngạo. Nguyện mọi sự kiêu ngạo phải hạ xuống và chỉ danh Chúa, danh nước ruột của Chúa Giêsu Christ được tôn cao trên khắp thế giới loài người, ở trong tâm lòng những con dân Chúa. Và qua dịp này, Chúa, chính Chúa kêu gọi khắc phục tất cả những con người mà vô tích, tất cả những con người lớn tiếng mà trong Chúa trước kia phải đầu phục, phải há lòng, phải ăn năn trước mặt Ngài, để rồi Ngài Chúa sẽ rất là gần. Con cám tạ ơn Chúa, con cám tạ ơn Chúa vì thấy điều này đã được xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Con biết rằng ngay cả đất nước Việt Nam của chúng con, ngay cả những cái nơi nhỏ của cái làng quê, của cái tỉnh thành mà anh chị em chúng con ở bên Mỹ cũng như ở Việt Nam, chúng con chờ đợi tới cái ngày mà chúng con được họp mặt nơi hội thánh của Chúa, để rồi chúng con sẽ nghe những con số mà không phải là những con số về bệnh dịch hoặc là chữa lành. Chúng con không cần biết những điều đó, những con số đó để biết rằng cái thời kỳ của Chúa cuối cùng. Nhưng mà chúng con nghe những con số, số người gia nhập vào hội thánh Đức Chúa Trời, con thấy rằng sự bùng nổ của tin lành được phát ra khắp thế giới, công bố điều đó trong cái sự tin tưởng, trong cái niềm hân hoan và trong sự chúc tụng ca ngợi Chúa. Cảm ơn Ngài. Con cũng cảm ơn Chúa về cái đời sống của gia đình của mục sư Đáng, và đã bị sản thận đau đớn và vào trong nhà thương cấp cứu, rất là khó khăn cho cơ thể của bà. Nhưng mà Chúa ơi, Chúa đã hứa với chúng con, Chúa đã mang gánh những bệnh tật của chúng con ở trên lưng của Ngài. Khi mà Chúa chuẩn bị cái chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, thì khi mà Chúa đeo thân trên thập tự giá là để cho tất cả chúng con đều được phục hồi về bệnh tật hoàn chỉnh về tâm linh chúng con, và được trọn vẹn mọi sự tổn thương đau đớn. Chúa ơi, con tin điều đó, con tin những điều mà phước hạnh đó Chúa ban cho chúng con là những người thuộc về Ngài. Cho nên chúng con cấy đức tin lời hứa của Chúa cho chúng con. Chúng con đã cầu nguyện cho người chị em của chúng con là cô Tuyền, vợ mục sư Đáng, và chúng con cầu nguyện buổi tối cũng khuya cho đến buổi sáng, thì mọi sự diễn tiến lại một cách tốt lành và bà mục sư đã được trở về nhà tiếp tục nằm nghỉ ngơi một thời gian, nhưng mà điều con tin chắc tất cả những cái sản phẩm trong cơ thể bà mục sư đáng nếu bây giờ nó còn chỉ là những cái hạt bụi để rồi nó sẽ đi tiêu hủy ra, đi ra bằng cái đường tiêu hóa và bà không còn đau đớn nữa. Chúc phục hồi cơ thể của chị em con một cách toàn vẹn để những ngày tiếp theo bà là những một cái bóng hồng bên một sứ đáng để rồi tiếp tác với ông trong sự phục vụ Đức Chúa Trời một cách càng kết quả nhiều hơn, càng tích cực nhiều hơn. Và qua điều này, hội thánh của Chúa nơi một sứ đáng nhận biết được rằng lúc nào Đức Chúa Trời chúng con cũng là Đức Chúa Trời của phép lạ. Đức Chúa Trời chúng con là một Đức Chúa Trời chăm sóc con cái của Ngài. Và lời hứa của Chúa là lời hứa đời đời không thay đổi. Với lần đòn của Chúa mà chúng con được lành bệnh, để rồi mọi người trong chúng con có một niềm tin xác quyết. Khi chúng con có một sự khó khăn trong cơ thể, có một nan đề trong đời sống, chúng con trình dâng cho Chúa với một đức tin của Đức Chúa Trời, giao phó cho Chúa với một lòng hạ mình, ăn năn, tin cậy thì Chúa là đấng đáp lời, nghe những lời kêu van của chúng con. Chúa ơi, trong anh chị em của chúng con giờ này còn có những người nào còn có những bệnh tật chưa nói ra nhưng mà Chúa biết, thì nguyện xin Chúa thắp lên sức dầu trong giờ này, sức dầu mỗi người chúng con, tự mỗi người biết cái sự yếu đuối của mình và hạ lòng, không còn cái tìm nghi ngờ, không còn sự vô tín nữa, để ngay từ giờ phút này, ngay trong thời điểm này, nguyện sự tuôn đổ của Chúa Thánh Linh, quyền năng của sự phục hồi cơ thể giờ này sẽ được thực hiện. Phép lạ của Chúa sẽ xảy ra trong anh chị em chúng con, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Còn công bố rằng lời hứa chắc chắn đời đời của Chúa ở trong Ê-sai 53, bởi lần đòn của Chúa chúng con được lành bệnh, mỗi anh chị em chúng con được lành bệnh, lành bệnh về phần cơ thể, lành bệnh về những sự tổn thương trong tâm linh, lành hết những cái vết tích mà không đến từ Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, danh Chúa Giêsu Christ, xin sự vận hành, xin sự đầy trọn của Chúa Thánh Linh giờ này và giơ cái tay quyền năng này ra trên anh chị em chúng con. Mọi bệnh tật, những cái bệnh tê thấp, những cái bệnh đau nhức, những cái bệnh đau lưng, những cái bệnh đau tai, những cái bệnh về cơ thể và bộ phận, những cái tim, những cái buồng phổi, những cái gì mà anh chị em chúng con cơ thể có yếu đuối, ngay từ giờ phút này xin sự vận hành sức giàu của sự chữa lành của Chúa Thánh Linh tuôn đổ trên anh chị em chúng con, để dù hội thánh online hay là hội thánh hiện thực của địa phương, chúng con vẫn được một sự chữa lành kỳ diệu vì Chúa chúng con ở khắp mọi nơi. Ngài đang lắng tai nghe lời cầu nguyện của chúng con. Ngài sẵn sàng đáp ứng những tấm lòng nào đầy đức tin trong Chúa. Chúng con cầu nguyện với Chúa với một đức tin trọn vẹn và giao phó những cái cơ thể yếu đuối, những cái bộ phận bệnh tật, những cái sự tổn thương trong tâm linh, những cái sự mất mát trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa đáp ứng và Chúa biết hết cái nhu cầu của tất cả anh chị em chúng con. Nguyện xin mỗi người hạ lòng để cánh tay quyền năng của Chúa giơ ra, và trong những ngày tới chúng con sẽ nghe những lời cầu nguyện chúc tụng lớn tiếng cao rao về cái sự kỳ diệu quyền năng tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Chúng con sẽ nghe những cái lời chúc tán và những cái lời làm chứng để gây dựng đức tin cho nhau, để thêm vững vàng trong niềm tin của chúng con, và chúng con phải mạnh mẽ hơn nữa trong sự gần gũi Chúa, có một sự mất thiết tâm giao với Chúa nhiều hơn, để khi lời cầu nguyện của chúng con được trình lên thì chính Chúa là đấng đáp ứng mọi sự. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài, chúc tụng danh Chúa. Có những niềm lo lắng khoác khoải nào trong tâm linh của anh chị em chúng con giờ này, lo cho con cái mình, lo cho gia đình mình, lo cho chồng mình, lo cho vợ mình, lo cho kinh tế mình. Chúa ơi, con chia sẻ, Chúa không để cho đói mà hớ huệ ngày đông. Chúa không có, Chúa không có tô màu cho nó, nhưng mà cái sắc đẹp, cái vẻ tươi tắn, những cái thiên nhiên kỳ diệu của nó, kỳ diệu biết bao trong quyền tay chăm sóc của Đức Chúa Trời. Thì chính đời sống chúng con là những con người sống động này, môi miệng để nói lời cao trọng của Chúa, lỗ tai để nghe những tiếng phán của Chúa, tâm linh để ghi khắc những cái lời hứa của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng con, sự giá dỗ cho chúng con. Chúng con là những con người được thỏa lòng, là những con người vui mừng bình an, là những con người luôn luôn ở trong niềm vui của sự chúc phụng Chúa và lập chứng về Ngài. Con cám tạ ở Chúa trong danh của Giêsu Christ. Amen, amen, amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hương. Chào chị Mai Như. Chào
chị Mai Như.
Kim Nguyên.
Chào mẹ.
Chào Mai Như. Vậy là chúng ta sẽ cầu nguyện cho công việc Chúa ở khắp mọi nơi ha. Mỹ, Việt Nam, cùng trên thế giới, để công việc Chúa phát triển, nhiều người biết đến Chúa, và cũng cầu nguyện cho chính quyền, cũng cầu nguyện về cái dịch corona này sớm chấm dứt. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn cầu nguyện vấn đề này?
Mình cũng đặc biệt cầu nguyện cho Tổng thống Trump. Tại vì ông phải đối diện với nhiều điều, ông đối diện với trong nước Mỹ, mà đối diện với thế giới nữa. Cầu nguyện Chúa quỷ phá những cái âm mưu của người Trung Quốc trong cái chương trình tối tâm của họ tiếp theo đây. Chưa dừng, họ chưa ngưng. Anh đã xin Chúa quỷ phá những cái âm mưu mà tối tâm đó. Tại vì nghe nói họ dự tính những cái gì đó, nhưng mà về con cái dịch lệ mà những con virus mới, thành ra mình cầu nguyện xin Chúa quỷ phá hết những cái âm mưu của sự tối tâm tàn hại của những con người mà tâm lòng để cho sự tối tâm họ chế ngự. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Chào anh Bình.
Bây giờ coi như là trở nên 18 nước mà đưa đơn để mà đưa cái sự lây lan của Trung Quốc rồi đó. Nhưng mà họ vẫn còn lấp liếm, họ vẫn còn có những cái điều không tốt lành. Cầu nguyện xin Chúa, cái số người mà tin Chúa ở Trung Quốc đó, họ cũng sẽ cầu nguyện cho chính quyền Trung Quốc, cho đất nước của họ, để rồi tất cả những cái sự tàn hại đó phải bị tàn lụi đi. Trong danh Chúa Jesus Christ, cảm ơn Chúa. Anh chị em nhớ cầu nguyện trong vấn đề đó. Chính quyền của mình nữa, chính quyền ở Việt Nam, chính quyền tất cả các nước khôn ngoan nhận ra được cái điều bây giờ là cái điều mà tôn cao danh Chúa, hạ lòng mà Chúa để cho Chúa hành động. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Em mời mời cô ấy cầu nguyện. Hồng Ân. Hồng Ân có đó không?
Dạ em có đó. Cảm ơn. Mày. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ xin cô Hồng cũng như Hương của ca anh chị em ca hợp ý. Dạ cảm ơn Chúa. Lạy Cha yêu dấu, con tạ ơn Cha vì sự tốt lành của Ngài, vì tình yêu thương của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng con, cũng như trên cả nhân loại này mà Ngài đã ban Chúa Giêsu đến cho thế giới này để có một con đường sống, sự sống đời đời trong Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, con ca ngợi danh thánh vinh hiển của Ngài. Con tôn cao Ngài là Đấng toàn năng, Đấng trí cao, Đấng thể trị muôn loài vạn vật. Con cảm ơn Ngài. Đấng công bình yêu thương, Đấng thánh sạch. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con ngợi khen Ngài. Mọi vinh hiển thuộc về Ngài. Đấng có quyền ban sự sống và sự chết. Con cảm ơn Ngài. Đấng có quyền cho phép mọi sự xảy ra trên thế giới này. Và Ngài cũng có quyền quỷ phá công việc của ma quỷ tối tâm, sự tối tâm, Satan, ma quỷ. Con cảm tạ Ngài. Hallelujah, vì lời Chúa nói với chúng con rằng Đức Chúa Giêsu Christ đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, Con kính dâng lên Chúa tất cả các hội thánh của Chúa trên đất nước Mỹ này cũng như Việt Nam và toàn thể thế giới. Con cảm ơn Chúa. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đứng vận hành một cách mạnh mẽ trên các tôi tớ của Ngài cũng như con dân của Chúa, để tất cả ai nấy hiệp làm một trong tình yêu thương của Đức Chúa, trong sự hạ mình, trong sự khiêm nhường kêu cầu danh thánh vinh hiển Jesus Christ để cứu Chúa ơi dân tộc Việt Nam của chúng con ra khỏi sự tối tăm, ra khỏi quyền lực của ma quỷ, để đem họ đến nước của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa hành động thăm viếng dân tộc Việt Nam của chúng con ở đất nước Việt Nam cũng như là đất nước Mỹ và toàn thế giới. Chúa ơi, con khao khát rằng người dân Việt Nam của chúng con cũng được Chúa cứu. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Và đất nước Mỹ này cũng có nhiều người quay trở lại ăn năn từ bỏ con đường tà hạ mình trước mặt Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, qua dịch lệ này thì cũng con người cũng thấy rằng mình không đủ khôn ngoan, không đủ tri thức, không đủ tài năng để có thể làm được việc gì nếu không bởi ơn của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Nếu không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt và soi sáng thì con người của chúng con cũng chỉ bó tay trước những cái dịch bệnh, trước những cái căn bệnh mà loài người không thể trị được. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng con là đấng quyền năng, Ngài có quyền chữa lành một cách siêu nhiên tất cả những bệnh tật mà con người hầu như không thể chữa được. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Qua dịch lệ này thì Chúa ơi, chúng con cũng cầu xin Cha ban ơn để những con vi trùng corona gây dịch bệnh này nó cũng phải tiêu tan và chết đi tận gốc rễ và chấm dứt trong quyền năng của Thánh Linh Ngài, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài để cho cuộc sống của chúng con trở lại bình thường, được đến để thờ phượng Ngài và tôn cao danh thánh vinh hiển của Ngài. Và chúng con có cơ hội để chúng con làm chứng cho những người chưa biết đến Ngài. Con cảm ơn Ngài. Những người mà Chúa ban cho chúng con được tiếp xúc hàng ngày, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con ngợi khen Cha. Và xin Cha ban ơn thăm viếng gia đình, dòng tộc, con cái, hậu tự của mỗi chúng con, hầu cho chúng nó tìm kiếm Chúa, kính sợ Ngài và quay trở lại ăn năn từ bỏ những con đường mình đang đi. Chúa ơi, cho chúng nó tìm kiếm những điều thuộc về nước thiên đàng, thuộc về sự công bình của Ngài, tìm kiếm mặt Ngài, không tìm kiếm những điều của thế gian này là những sự hư không rồi sẽ qua đi. Con cảm tạ ơn Ngài. Nhưng cho tấm lòng của chúng nó được đầu phục Ngài, xin Chúa khiến cho lòng của chúng nó không còn ham thích những cái điều của thế gian này là địa vị, tiền bạc, danh vọng của cải, nhưng mà chúng nó thấy rằng cuộc đời của chúng nó thuộc về Ngài và cuộc đời của con cái, chúng con cháu của chúng con phải thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Con chúc phước cho tất cả con cái hậu tự của chúng con là những người kính sợ Ngài và bước theo đường lối của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Giữ gìn trong diền mối của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Cầu xin sự gìn giữ của Chúa trên các cháu, các con em của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Trong danh thánh vinh hiển Chúa Jesus Christ, con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa. Cầu xin Cha ban ơn để cho tất cả các tôi tớ của Chúa là những người có ơn của Chúa trong sự giảng dạy lời của Chúa, bước theo lẽ thật của lời của Chúa. Lẽ thật của Chúa luôn luôn được giảng dạy ra cho tất cả các con cái Chúa. Con cảm ơn Ngài. Để đời sống của con cái Chúa đi đúng mục đích mà Chúa dạy dỗ chúng con. Con cảm ơn Ngài. Để chúng con sống trên đất này là một đời sống phước hạnh, một đời sống có ý nghĩa, một đời sống phục vụ Đức Chúa Trời và phục vụ những người chung quanh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Đời sống phục vụ Chúa và đem nhiều người biết đến Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Đó là mục đích Chúa đặt để trên cuộc đời của chúng con. Và chúng con làm trở nên những bài ca cho Đức Chúa Trời của chúng con, những niềm vui cho những người chung quanh, những nguồn phước cho những người chung quanh. Con cảm tạ ơn Cha. Con ngợi khen Ngài. Xin Chúa ban ơn để con cái của Chúa cũng có tấm lòng vâng phục những nhà cầm quyền, vâng phục những người lãnh đạo, vâng phục những giáo sư, mục sư và những người có ơn của Chúa mà đi trong lẽ thật của lời của Ngài, là những người tôi tớ thật của Chúa. Con khao khát rằng những tất cả những hội thánh của Chúa có những người lãnh đạo là những đại tớ thật và những tôi tớ thật, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Còn những con người không thật, những con người giả dối, cầu xin Cha Ngài lấy ra khỏi hội thánh của Ngài để hội thánh của Ngài không bị mắc bẫy, hội thánh của Chúa không bị sụp đổ bởi vì những con người đó. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Xin Chúa ban ơn để con cái của Chúa luôn đọc lời của Chúa để nhận biết được lẽ thật và lẽ giả. Con cảm ơn Ngài. Để phân biệt được đầy tớ thật và đầy tớ giả. Con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Để chúng con không bị đi theo con đường lầm lạc của quỷ dữ. Con cảm ơn Ngài những đạo giả thầy dối. Con cảm tạ ơn Chúa. Vì trong thời kỳ sau rốt này sẽ có nhiều người mạo nhận. Hallelujah, là những giáo sư thầy giáo. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Và ngay cả sẽ mạo nhận rằng ta là Đấng Christ. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, chúng con cũng cầu xin Chúa ban ơn để cho tất cả những người dân ở Trung Quốc họ mà họ đang bị trong cái tình trạng bệnh tật thì cũng được Chúa thăm viếng và họ cũng biết đến Chúa Giêsu Christ qua hội thánh của Ngài. Con kính xin Chúa Ngài ban ơn để hội thánh Chúa ở đất nước Trung Quốc họ cũng hạ lòng xuống cầu nguyện để cho chính quyền của họ để bỏ đi những cái chính sách độc ác, những cái chính sách mà hại thế giới này cũng như là những con người lãnh đạo trong đất nước Trung Quốc. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho họ và ban cho họ cơ hội ăn năn. Con cảm tạ ơn Ngài, con ngợi khen Chúa. Cầu xin Cha ban ơn để cho chính quyền Mỹ này cũng có sự khôn ngoan thông sáng của Chúa qua Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Con cảm ơn Chúa và xin Chúa giúp đỡ cho ông Tổng thống Trump có cái ơn của Chúa để những điều ông làm, những điều ông nói đều bắt phục tất cả những con người chống đối. Chúa ơi, Hallelujah, họ không thể làm gì được ông, họ không thể đụng tới đời sống của ông được bởi vì có sự gìn giữ bảo vệ của Chúa, sự giúp đỡ của Ngài. Hallelujah, những người nào đụng đến Tổng thống Trump tức là họ đụng đến Ngài, đừng cái con ngươi của mắt Ngài, vì Chúa Ngài sử dụng tôi tới này để làm cho danh Ngài còn được vinh hiển và Ngài sử dụng ông để cho đất nước Mỹ này được phục hồi trong tâm linh cũng như phục hồi về tất cả mọi mặt. Chúa ơi, đặc biệt là một cường quốc trên thế giới này về sự kính sợ Chúa. Con cảm ơn Ngài. Alleluia, con cảm ơn Chúa vì khi ông cầu nguyện trong tất cả những bài diễn văn thì ông luôn nói về Chúa và ông luôn cảm tạ ơn của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì điều đó đẹp lòng Chúa và Chúa tiếp tục làm ơn trên đời sống của ông, gia đình của ông, con cái của ông, hậu tử của ông cũng như là Phó Tổng thống Mike Pence và tất cả những người làm việc chung với ông, những người làm việc trong nội các là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Chúa loại bỏ hết tất cả những con người độc ác, những con người mà muốn hại đất nước Mỹ này, làm cho đất nước Mỹ này phải đi xuống và làm phá tan đất nước này. Chúa ơi, thì xin Chúa Ngài loại bỏ những con người đó ra khỏi quốc hội. Con cảm ơn Ngài và xin Chúa Ngài đưa những người tốt lành, hallelujah, vào những vị trí xứng đáng. Con cảm ơn Ngài vì chỉ có Ngài làm được những điều đó thôi. Chúa ơi, những con người nào họ muốn trèo cao, những con người nào họ muốn danh vọng, Chúa ơi, thì nếu mà Chúa không cho phép thì họ cũng không thể làm gì được. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa Ngài chặn đứng hết tất cả những âm mưu kế hoạch của những con người này cũng như những âm mưu mưu trước của ma quỷ trên đất nước Mỹ này, cũng như là Ngài chặn đứng tất cả những kế hoạch và chương trình của ma quỷ mà những con người ở Trung Quốc, những chính phủ ở Trung, chính quyền ở Trung Quốc họ muốn bày ra để họ phá tan thế giới này và họ muốn làm bá chủ thế giới này. Xin Chúa quỷ phá những âm mưu đó và lật đổ tất cả những con người mà không đẹp lòng Ngài. Con cảm ơn Ngài. Ngài nói rằng người công bình lúc nào cũng phải thắng và người ác phải phục dưới người công bình. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, con ngợi khen Cha, con cảm ơn Chúa. Con công bố rằng đất nước Mỹ này là một đất nước kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong đường lối của Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn để tất cả những cái kinh thánh cũng như là sự cầu nguyện được đưa vào tất cả các trường học. Con cảm ơn Ngài qua cái sự mà điều hành của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ tới nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Và con tin rằng Chúa Ngài sẽ cho ông sẽ được đắc cử cái năm 2020 này. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, vì Chúa Ngài muốn cho đất nước Mỹ này được trở lại tốt lành trong ơn lành của Ngài, theo những sự khao khát và những sự kêu cầu của con dân Chúa khắp mọi nơi. Con cảm tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ơi, Ngài có quyền làm việc và Ngài có quyền hành động. Xin Ngài hãy sai thiên sứ của Ngài đánh trận trên các vùng trời, Hallelujah, trên tất cả các chiến tuyến mà chúng con cần sự hỗ trợ của thiên sứ của Ngài, của Chúa, để Chúa để đập tan tất cả mọi quyền lực của ma quỷ Satan ở Pentagon, ở lầu năm góc cũng như là ở White House. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Tất cả những thế lực đằng sau đó, Chúa ơi, phải bị đập tan bởi quyền năng của các thiên sứ Ngài. Chúa ơi, Ngài có những thiên sứ đánh trần, xin Chúa hãy chuyển tải tất cả những đạo binh của Ngài đến những nơi đó. Con cảm tạ ơn Ngài. Và ngay cả trong chính quyền của Trung Quốc nữa, Chúa ơi, xin Chúa hủy phá và đập tan tất cả những kế hoạch và chương trình của họ, Chúa ơi, để tất cả những vũ khí mà họ chế ra, bất cứ loại vũ khí nào, vũ khí sinh học hay là vũ khí hạt nhân, hay bất cứ vũ khí loại nào, Chúa ơi, cũng không chống nghịch lại được vũ khí quyền năng của Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là đứng đắc thắng, Ngài là đứng cầm quyền của mọi tất cả mọi sự sống và sự chết. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Mọi sự đều có trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Không có thế lực nào mà chống cự lại được Đức Giê-hô-va vạn quân của chúng con. Là Ngài là đứng mạnh dạn trong chiến trận. Con cảm tạ ơn Ngài. Ngài là chỉ huy cao nhất trên mỗi cuộc đời của cơ đốc nhân của chúng con, mỗi con cái của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Và chúng con là những chiến binh, chúng con đứng vào trong hàng ngũ của những chiến binh thập tự của Đấng Christ, để chúng con chống cự lại tất cả những quyền lực của sự tối tăm, chống cự lại tất cả những quyền lực của Satan ma quỷ, để chúng nó không thể hại được con cái của Đức Chúa Trời, cũng như không thể hại được đất nước Mỹ này, cũng như đất nước Việt Nam của chúng con và toàn thế giới. Con tạ ơn Chúa và con kính dâng lên tất cả mọi sự trong bàn tay quyền năng tể trị của Chúa. Cầu xin sự gìn giữ của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng con. Xin Chúa gìn giữ chúng con như con ngươi của mắt Ngài. Cầu xin Cha gìn giữ chúng con khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Ngài gìn giữ chúng con khỏi mọi tai vạ. Ngài gìn giữ linh hồn của chúng con. Con cảm ơn Ngài và cũng cầu xin sự tiếp trợ của Ngài trên đời sống của mỗi con cái Chúa trong thời gian này. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn để con cái của Chúa luôn tin cậy vào sự thành tín và sự chu cấp của Ngài và không có bất cứ một người nào phải sợ hãi hay rúng động. Chúa ơi, vì chúng con có đứng chu cấp chúng con, Jehovah Jireh, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Jehovah Nissi, con công bố sự đắc thắng của Chúa trên tất cả mọi lãnh vực trên đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cầu xin sự thịnh vượng của Đức Jehovah trên cuộc đời của chúng con. Hallelujah. Sự thịnh vượng tâm linh, linh hồn và thể xác và tài chánh, Chúa ơi, tất cả được dư dật trong ân điển của Ngài. Con công bố sự giàu có của Chúa trên đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Và Chúa nói rằng sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Chúa ơi, đây là một cái thời điểm mà chỉ là sự tạm thời, Chúa ơi, nhưng mà sự vui mừng thì luôn luôn đến với đời sống của chúng con. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài, sự bình an đầy trọn của Đấng Christ trong đồng lòng của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con ngợi khen Chúa. Mọi vinh hiển thuộc về Ngài. Con chúc tụng danh thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Và con hiệp chung với tất cả anh chị em của chúng con mà thành kính cầu nguyện với đầy dẫy đức tin. Và chúng con cảm ơn Chúa vì những lời chúng con cầu xin đã được trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Dạ. Và chúng ta đọc bài cầu nguyện chung và chúng ta chấm dứt nhé. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, được mà đất như ra trời, hai đồ ăn đủ,
hôm nay được ăn thực sự nó
vì chúng con tha kẻ phạm tội lần cùng chúng con, xin cho để chúng con
chế
để
chúng con bị tấn
công khỏi điều ác, nước quyền vinh hiển về Cha đời đời,
vì nước quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa con phước
cho con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa
ban phước lành cho tất cả mọi người. Hallelujah. Nguyện của Chúa bảo vệ chúng ta đi ra như đi vào. Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen.
Cô Hồng ơi.
Dạ.
Dạ, từ đây, từ bây giờ mình dùng cái số phone này, cái số Zoom này phải không cô? Không có còn số cũ nữa phải không cô?
Hôm buổi sáng cũng còn vô trong free conference room á.
Có khi... Thank you.
Bye.